chương 11, A Chính và Lê Diệp. Văn Bình không nghe tiếng kêu cứu của Lệ Liên. Sự im lặng này chứng tỏ nàng chưa bị trúng đạn. Tuy nhiên, chàng không tin nàng sẽ được an toàn. Sớm muộn, cặp mắt cứu vọ của Vôi Đen sẽ khám phá ra nơi nàng ẩn núp. Nhưng súng đã ngưng nổ. Đang hùng hổ, Vôi Đen vội quát đàn em beo vàng nằm rạp xuống ở ven đường. Vì có nhiều luồng đèn pha vừa xuất hiện ở khúc rẽ, hai chiếc xe hơi đen xì phóng qua vùng vụt. Vôi Đen nhổm dậy, bắt loa miệng: "Ra ngay đi, còn trù trừ cái gì nữa?" Rặng cây đối diện vẫn im lặng như tờ. Vôi Đen ria thêm một loạt đạn nữa rồi hăm hở chạy tới. Bèo Vàng rối rít theo sau. Vôi Đen gầm thét: "Ai nhờ đến mày? Có chịu sang tìm kiếm bên kia đường hay không? Nó trốn thoát thì mày bị tôi mạng." Bèo Vàng văng tục rồi khệnh khạng quay lại hàng cây hương liệu xum xuê. Vôi Đen văng tục lớn hơn, chửi thề lớn hơn, và như thể không còn danh từ thô lỗ chưa đủ làm nguôi cơn tức, hắn còn nện gót giày thình thịch. Bèo Vàng nép sau thân cây đánh diêm hút thuốc lá. Chà, cái mùi thuốc thơm tệ, hắn lại hút sa lem thì mới khổ cho chàng. Cái mùi bạc hà nhẹ nhẹ và quyến rũ bắt chàng phải bị ngứa cổ họng, suýt nữa là chàng bị ho ra tiếng. Trong khi ấy, Vôi Đen từ bên kia đường hỏi vọng sang: "Thấy chưa hả mày?" Bèo Vàng rút một điếu thuốc ra khỏi miệng đáp: "Chẳng thấy nó đâu cả, có lẽ là nó đã trốn mất rồi." Vôi Đen gắt: "Trốn trốn, mày nói thiệt dễ nghe, bộ nó có phép tàng hình à?" Bèo Vàng trả lễ giọng cay chua: "Vậy thì anh tìm giùm con bé Lệ Liên để làm gương cho đàn em đi." Vôi Đen chửi đổng một hồi rồi nói: "Bèo Vàng, mày gớm thật, tao sẽ cho mày biết tay tao. Không khéo con nhỏ nó đã vù về Paris. Hai bên đường toàn cây là cây, lại là cây to như thế này, thì nó lẩn trốn dễ ợt. Thôi, để tao phụ lực với mày. Còn bé Lệ Liên, nó không quan trọng bằng cái thằng đàn ông kia." Văn Bình đau nhói nơi tim. Nếu cả hai đều lục soát, chàng sẽ khó hy vọng thoát nạn. Mà chàng thì đang bị bong gân, mắt cá đã bắt đầu sưng lên, phải mất một thời gian nắng bớt mới có thể hồi phục được. Vôi Đen giật điếu thuốc khỏi miệng Bèo Vàng ném xuống đất, dí gót giày lên trên, giọng càng nhằn: "Bộ mày tính làm hiệu cho nó bắn hay sao?" Bèo Vàng cười hình hịch: "Anh hai chỉ hay sợ bóng sợ gió, nếu nó có súng thì nó đã gọi chúng mình từ lâu." Vôi Đen cười: "Ừ ha, tao lại quên." Cả hai sắp bước qua chỗ Văn Bình đang nằm, chàng ngồi dậy chui vào một cái lỗ hổng khá lớn ở dưới gốc cây hương liệu. Cây cổ thụ này ít nhất trên 200 năm, thân cây của nó đã bị thời gian đục rỗng, tuy vậy nó vẫn sống. Hương liệu là cây sống thọ nhất, cây hương liệu già nhất Paris, được trồng từ triều đại vua Louis thập tứ trước nhà thờ chính tòa ở bờ tả ngạn sông Sen. Giờ đây nó đã suýt soát được 300 tuổi mà nó vẫn bền gan cùng tuế nguyệt. Hương liệu lại là cái loại cây sống dai và khỏe. Thân cây đã bị ruỗng mà không chết, nó vẫn cứ tiếp tục trổ lá nở hoa. Mười mấy năm trước có một cây hương liệu rỗng ruột đã cứu chàng thoát chết. Chàng cũng bị sa vào tay của Ru và cũng bị nhốt trong một tòa nhà hoang vắng tại ngoại ô Paris. Đêm ấy, nhân viên Ru chờ một chuyến máy bay đặc biệt hạ cánh để bỏ chàng vào trong một cái thùng gỗ chở về mạc tư khoa. Chàng lừa giết được bọn gác rồi lại trốn ra vườn. Bọn nhân viên Ru nó đông hơn 10 tên, nó được võ trang bằng súng đạn thuốc mê và ống viễn vọng kính hồng ngoại tuyến, sục sạo suốt đêm trong biệt thự và trong khu vực kế cận mà không tìm ra được chàng, vì chàng đã thu mình trốn trong thân cây hương liệu. Sáng hôm sau, sợ bị bại lộ, bọn Ru phải dọn hết đồ đoàn kéo nhau đi một mạch. Văn Bình chờ đến xế trưa và ra về một cách an toàn. Cuộc ruồng bắt đang diễn ra rất gần giống cuộc ruồng bắt mười mấy năm trước. Cây hương liệu chàng ẩn náu nó cao hơn, lớn hơn, và dường như nó già hơn cây hương liệu ở trong tòa nhà của gián điệp Xô Viết Ru. Xong cái lỗ hổng ở một góc lại vừa xoắn với hai cây, chỉ là một. Mùi hương liệu làm chàng ngây ngất, vòi đèn và beo vàng khệnh khạng bước qua. Nòng súng đen ngòm hiện rõ ở trong bầu trời tranh tối tranh sáng. Đối với Văn Bình, Paris là nơi chứa rất nhiều kỷ niệm. Chàng đã đến thăm cây hương liệu trong biệt thự cũ của Ru, nhưng nó đã bị đốn ngã, chẻ ra thành củi đung. Thành ra, chàng chỉ biết ghé thăm cây hương liệu cổ lỗ sĩ của nhà thờ chánh tòa. Ruột cây hương liệu này cũng rỗng, song nó được trám bằng xi măng trộn thuốc. Ngồi trong thân cây, Văn Bình nghe rõ tiếng trò chuyện giữa vôi đen và beo vàng. Vôi đen dừng lại, quay khẩu súng trên tay, có vẻ bực dọc rồi cất tiếng: "Đúng là nó trốn thật rồi mày ơi." Beo vàng thở ra: "Thì tôi đã nói, anh hai lại còn chửi tôi. Lát nữa mình sẽ ăn làm sao, nói làm sao với sếp đây." "Hừ, chung quy là cũng tại do mày." "Nè, anh hai không nên đổ thừa. Tao bảo mày ngồi luôn ở sau xe với chúng nó. Mày nói là ổ khóa mày kiên cố hơn cả ổ khóa nhà băng. Té ra." Vòi đèn chép miệng nói một cách chán nản. Bèo vàng vẫn lặng thinh. Văn Bình nghe vòi đèn cứ lẩm bẩm một mình, rồi cả hai lại trèo lên xe hơi. Chiếc Ford Garnet bốn ngựa quay đầu, chạy trở về trung tâm thành phố. Văn Bình chui ra khỏi lỗ hổng gốc cây, vươn vai hít thở khí trời, rồi chàng vận chân khí ở trên lòng bàn tay. Trong chớp mắt, da tay của chàng nóng bỏng. Chàng xoa nắng mắt cá chân. 15 phút sau, chàng có thể co duỗi lại được như bình thường. Chàng bước khập khiễng một quãng ngắn để tập cho quen. Hàng chục chiếc xe đủ cỡ chạy qua, chàng đều giơ tay vẫy nhưng không tài xế nào chịu ngừng lại. Mãi đến sảng đông, chàng mới thấy lại được tòa nhà chọc trời của dòng nước sông Sen. Tình cờ chàng đến miệng cầu thang dẫn xuống đường xe điện ngầm. Cái loại chuyên chở công cộng ở dưới đất này được coi là nhanh chóng, đúng giờ giấc và tiện lợi nhất. Song Văn Bình lại kỵ. Chẳng hiểu sao thì chàng lại kỵ, mặc dầu chàng đã thuộc lòng 14 lộ trình trong nội thành và lộ trình duy nhất ra ngoài ô. Và mặc dù trong số hành khách xe điện ngầm có khá nhiều nữ giới, và nữ giới của kinh đô ánh sáng không phải là đồ bỏ. Chàng dường như bị xe điện ngầm với hai lý do liên quan đến thính giác và khứu giác. Xe điện ngầm nó phóng lẹ thật đấy, nó êm thật đấy. Song tiếng kêu của nó, tiếng kêu rầm rầm, rồi tiếng kêu the thé, tiếng kêu sành sạch, thường hay làm cho chàng đau đầu. Những nỗi khổ của nhĩ tai cũng chưa khổ bằng nỗi khổ của lỗ mũi, vì các trạm xe điện ngầm phảng phất một cái mùi đặc biệt và độc đáo, chỉ có nước Pháp và riêng thủ đô Paris mới có. Mùi đặc biệt và độc đáo này đó là mùi tỏi và mùi thuốc lá Gauloa, cái thứ thuốc lá đen quốc hồn quốc túy, nghệ thuật nấu ăn của người Pháp chiếm được ngôi vị đàn anh, ở nhiều điểm còn thua Tàu, nhưng ở nhiều điểm lại khác hơn Tàu, không ai dám chê bai. Văn Bình khoái thực đơn Pháp một cây, song chàng lại chê bai sự lạm dụng của tỏi. Những món tanh tưởi gồm như tôm cá, như bouillabaisse súp cá mồi, hoặc ếch gà nấu huyết và món ốc sên bất hủ thì lại dùng tỏi là đúng. Còn những món như thịt heo dầm sữa tươi, đầu heo hầm khoai, su phạt si và cây rau artiso ăn sống mà đèo thêm gia vị tỏi thì thật là lạm dụng. Nói cho cùng, mùi tỏi trong đường hầm xe điện trộn với thuốc lá sợi đen không làm Văn Bình khó chịu. Có lẽ vì nhiều lần chàng đã bất hạnh ngửi thấy cái mùi tỏi, mùi thuốc lá sợi đen cùng lượt với mùi mồ hôi. Vâng, mồ hôi đã hôi thì hôi kinh khủng, nhất là mồ hôi của đàn bà. Thế mà sảng đông hôm ấy, Văn Bình đã ngửi mùi tỏi, mùi thuốc lá Gauloa mà không bực dọc chút nào. Chàng quên bẵng chàng vốn kỹ cái mùi đặc biệt và độc đáo đó, chàng còn khoái thưởng thức nó nữa là khác. Thì ra chàng đói, Những ly whisky nhắm với đồ chiên ở trong tiệm nhậu gần chợ Trung ương chỉ làm cho cơn đói và cơn khát tăng thêm. Ruột gan cồn cào, chàng ngã lưng trên ghế của toa dưới đoàn tàu sơn đỏ. Toa giữa sơn đỏ là toa hạng nhất. Vé hạng nhất đắt gần gấp đôi vé hạng nhì, nhưng chỗ ngồi thì được thoải mái hơn. Chuyến xe điện ngầm thứ nhất trong ngày bắt đầu chạy từ 5 giờ rưỡi sáng, nghĩa là chàng đã thức trắng một đêm. Và từ khi chàng đặt chân xuống Paris đến giờ, chàng chưa được ăn cái gì ra trò, ngủ ra trò và du hí ra trò. Mặc dầu Paris là nơi chiếm giải quán quân về ăn, ngủ và du hí. Khí trời gần sáng cũng làm cho chàng dễ chịu. Chàng không gọi taxi mà lững thững đến bước về khách sạn. Chàng sẽ tắm nước nóng, thay đồ, rồi cầm ăn mấy đĩa trứng để điểm tâm. Người Pháp biết làm 45 món trứng khác nhau. Xin nhắc lại là 45 món trứng. Từ trứng la cốt, trứng luộc hồng đào, trứng luộc chín, rồi đến trứng nhồi thịt, trứng đồ lập là, trứng lộn lạo, trứng omelette. Và chàng khoái cái nghệ thuật nấu trứng của Pháp, vì thế giới chưa có nước nào đổ rượu vào trứng. Trời đất, sáng sớm khiêng xong nửa chai whisky lót lòng, được lót lòng thêm bằng trứng xào gan gà trộn với một ly ven trắng, hoặc nấu trứng với sò huyết pha cô nhắc, thì cụ già long hết đinh vít đầu gối vẫn có đủ công lực như thường. Văn Bình mỉm cười nhìn gã bồi mặt bấm ra sữa đang nhẫn nha ở ngoài cửa. Hắn đã nhận ra mặt chàng vì chàng là khách quen. Chàng dúi vào tay hắn một tờ giấy bạc. Hắn biết đây là chàng khách sộp nên xòe tay ra sẵn sàng. Phòng của chàng thì ở lầu 3. Theo thói quen nghề nghiệp, chàng đi qua cửa không dừng lại. Đến khi biết chắc tình hình an toàn, chàng mới tra chìa khóa. Chàng sắp mở khóa thì vội khựng người. Vành tai tinh tế của chàng vừa nghe được tiếng hơi thở ở trong phòng vẳng ra. Chàng định thần theo dõi bằng toàn thể giác quan. Thật kỳ lạ, tiếng hơi thở đó lại biến đâu mất. Sự kiện này chỉ có thể được giải thích như sau: hoặc giả, hoặc là thính giác đã bị trật đường ray, hoặc giả có người lạ núp trong phòng, là tai có hạn trong võ lâm. Chàng không tin thính giác chàng bị trật đường ray. Tuy chưa được ăn ngủ thỏa thê, nhưng chàng còn khỏe khoắn và rất sáng suốt. Như vậy, chỉ còn lại giả thuyết là người lạ là võ sĩ cử phách về thái cực quyền. Dùng danh từ giả thuyết không đúng, vì giả thuyết là cái gì chưa chắc chắn. Văn Bình đã biết rõ trong phòng chàng đang có người, có một người, và là một người đàn ông. Và hắn ta có tài tán kình, có cái tài nín thở rất lâu. Tài thở thật nhẹ, khiến cho người đứng sát bên cạnh cũng không nghe thấu được. Tài tán kình này không phải bất cứ võ sĩ thái cực quyền nào cũng học được. Có những võ sĩ miệt mài hơn 10 năm trong võ đường mà vẫn sôi hỏng bỏng không. Nhưng có những võ sĩ học được phép tán kình, song chỉ mới nắm được những căn bản tầm thường. Nói cách khác, người lạ ở trong phòng là địch thủ đồng cân đồng hạng với chàng. Hắn đang ngồi chờ chàng thì nghe tiếng giày dẫm trên hành lang, và hắn đã áp dụng thuật tán kình để phỉnh gạt chàng. Trên môi Văn Bình nhếch nhẹ một nụ cười kiêu ngạo. Từ mấy tuần nhật, chàng chưa có cơ hội thi thố tài năng. Âu cũng là dịp may cho chàng để tập dượt. Chàng nép mình sau cánh cửa. Người lạ nín thở thì chàng cũng nín thở. Bằng cách nín thở, chàng muốn bảo ngầm với hắn rằng chàng đã khám phá ra sự hiện diện phi pháp của hắn ở trong phòng chàng. Nửa phút sau, vâng, đúng 30 giây đồng hồ không hơn không kém, chàng lại nghe lại hơi thở của hắn. À, hắn muốn trêu tức chàng đây. Đã thế, chàng cũng không nín thở nữa, để hắn nghe thấy cái tiếng cho bỏ ghét. Chàng thở một hơi ngắn, rồi thở một hơi dài. Bản tâm của chàng là để thử thách đối phương. Nếu hắn phân biệt được mức ngắn dài của hơi thở, hắn quả là kẻ địch đáng sợ. Một cuộc đấu âm thầm kỳ quái diễn ra giữa hai cao thủ thái cực quyền, kẻ ở ngoài hành lang và người ở trong phòng. Cả hai chỉ cách nhau có một cánh cửa gỗ, và cả hai đều không gây ra tiếng động. Người không am tường phép tán kình và tụ kình của thái cực quyền thì không tài nào nghe nổi, song cả hai đều nghe vanh vách hơi thở lặng lẽ của nhau. Văn Bình lại đổ mồ hôi lạnh. Người lạ trong phòng vừa dùng mã tự để liên lạc với chàng, hắn vừa thở hai ngắn một dài, một ngắn và một dài, nghĩa là tạch tạch tè tạch tè, theo mã tự mọt là dấu hỏi. Người lạ muốn hỏi chàng bằng nhịp thở, ông là ai? Chàng đang bối rối thì người lạ núp sau cánh cửa lại thở theo tè 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 tạch tạch. Trời ơi, tè tè tạch tạch là con số 8. Người lạ vừa hỏi, anh có phải là G28 phải không? Không trả lời bằng phương pháp vận kình nữa, Văn Bình đập cửa và cất tiếng, ai đấy? Bên trong có tiếng người đàn ông vẳng ra bằng Việt ngữ như Văn Bình, ai đấy? Văn Bình mừng rơ, ôi Lê Diệp, mở cửa ra, còn ớm ơ gì nữa? Đúng là người lạ trong phòng chàng là anh chàng xíu vườn Lê Diệp, cộng sự viên thân cận nhất của ông Tổng Giám đốc Hoàng và là bạn nối khố của chàng. Lê Diệp luôn luôn sống bên ông Hoàng, ít khi đi đâu ra ngoài trụ sở một mình, chứ đừng nói là vù từ Sài Gòn sang tận bên kia trời Tây, chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm. Lê Diệp mới cất công đi Paris. Lâu lắm Văn Bình chưa gặp lại bạn. Dạo này công việc dù bù đầu, chàng chỉ tạt qua Sài Gòn rồi trèo lên máy bay rời Tân Sơn Nhất như gió. Lê Diệp thì vẫn ốm nhách, vẫn trẻ măng với nụ cười dí dỏm trên môi. Văn Bình bước vào, Lê Diệp ra hiệu cho chàng đi theo chàng ra cửa sổ nhìn xuống đường. Khách sạn chàng trọ tọa lạc trên một đại lộ lớn, còn đường trước khách sạn thì rộng thênh thang. Lê Diệp chỉ cho chàng thấy một chiếc xe hơi đuôi nhỏ xíu, mui sắt, đậu xế cửa lữ quán ở bên kia đường, dưới một gốc cây ngô đồng to lớn. Văn Bình hỏi, nó đi theo anh? Lê Diệp gật đầu và hỏi lại bạn, lần này anh không thấy nó ư? Không, tại tôi mệt muốn chết. Thì tôi cũng mệt muốn chết. Sực nhớ đến cuộc nói chuyện của Nguyễn Phước Bủ Khoa, Văn Bình tức lộn ruột. Ông Hoàng chỉ ra lệnh cho chàng gặp Bủ Khoa, chứ không gửi gắm nhắn nhủ gì hết. Kết quả là chàng phải trơ mặt thổ địa khi Bủ Khoa hỏi thư, hỏi ảnh của cô con gái bị thất lạc của Tô Lan. Chàng còn tén tò hơn nữa khi Bủ Khoa nhắc đến tiền thưởng. Ông Hoàng thường có thói quen ỡm ờ như vậy. Ông tính toán chu đáo, song giả vờ hớ hên vụng về hoặc là đảng trí. Ông muốn chàng môi óc ra tìm hiểu. Đến khi chàng hoàn toàn bí xị, ông Hoàng mới sai gã xíu vườn Lê Diệp tới. May mà giờ này chàng còn sống. Chàng phải bảo thẳng cho Lê Diệp biết là chàng không chấp nhận cái tính đùa dai như vậy. Nhưng Lê Diệp đã khôn ngoan ấn vào miệng của Văn Bình một ly whisky, rồi ngay sau đó là điếu sa lem, cái loại sa lem đặc biệt quấn thành điếu xong gói kín bằng giấy bạc, đem cất trong một cái hộp có đặc tính giữ nhiệt để nó không bị nhạt mất hương vị bạc hà thơm tho. Văn Bình rít xong hơi thuốc, sửa soạn sững sồ, thì Lê Diệp đã khoát tay phân bùa, bớt giận làm lành đi Z28. Lần này anh không nên giận ông Hoàng, vì lẽ dễ hiểu là ông già đang bị kẹt ở trong bệnh viện, mọi việc đều do anh cả Triệu Dung lo liệu. Tuy nhiên anh cũng không nên giận Triệu Dung, vì kế hoạch được bố trí chặt chẽ đã bị hỏng bét vào phút chót. Hừ, anh đừng không chống chế nữa, các anh toa rập với Nguyên Hương để chơi xỏ tôi một vố có phải không? Giữa bạn bè thân thiết như ruột thịt thì đùa nghịch là thường, nhưng chúng ta không thể đùa nghịch với tính mạng. Anh luôn luôn có thành kiến với anh chị em ở nhà, nên luôn nghĩ rằng mọi người đang chơi anh. Sự thật là không phải, hoàn toàn không. Theo kế hoạch, anh từ Đức qua Paris và tôi phải đến đây gặp anh tại nơi đây, tại khách sạn này. Phải, vì vậy bức điện gửi cho anh không nói gì hết. Tại sao anh chờ đến bây giờ mới cho phép tôi bệ kiến Long Nhan? Xin anh đừng có giễu nữa. Tôi không đến được đúng hẹn là vì tôi bị kẹt. A Chính đã chết. A Chính là cái gì? Một nhân viên của ta ở Paris, có bổn phận đeo sát vụ Tô Lan. Trời, tôi không ngờ nội vụ lại rắc rối đến như vậy. Ôi chào, anh sẽ thấy có nhiều cái rắc rối hơn nữa. Tôi đến Paris đã một tuần nay để di hú, trong khi thằng bạn chó chết G28 của anh thì phải làm việc hùng hục như là con mồi. Anh chịu khó kiên nhẫn đi, đừng có ngắt lời của tôi. Tôi đến đây được 6 ngày nhưng chưa hề đặt chân lên vùng công trường ngôi sao, và cũng chưa hề được xem cine, chưa hề được ăn cơm Maxim, chưa dám nói đến du hí. Vụ Tô Lan đã được ông Hoàng chuẩn bị từ trước khi vào bệnh viện. Ông Hoàng nhận thấy các sở điệp báo quốc tế, bạn cũng như thù, sẽ tranh giành nhau kịch liệt, nên mới để anh xông xáo mặt tiền. Còn tôi mai phục mặt hậu cùng với A Chính. Lại A Chính, hắn là cộng sự viên của Nguyễn Phước Bửu Khoa. Không, A Chính không phải là chú Sáo, Diễm Hà hoặc Lệ Liên. Hắn là cộng sự viên của Song Ngư, phó giám đốc trú sứ của Mi Sáo. Câu chuyện như thế này, ông Hoàng bắt tay vào vụ Tô Lan thì đụng đầu với Mi Sáo. Anh đã biết màn lưới tình báo hành động của Mi Sáo ở Đông Âu, đặc biệt là Nam Tư rất là đắc lực, còn đắc lực là hơn ông nhà giàu Sia nữa. Vì vậy, ông Hoàng đành phải chia phần với họ. Họ nói là họ rút ra ngoài, nhường cho mình xoay sở. Nhưng sau khi thành công, họ chỉ xin chấm mút tí ti. Thật ra họ chỉ nhường bên ngoài miệng, và họ đã dùng Diễm Hà để làm tai mắt bên cạnh Bổ Khoa, để thực hiện cái trò ngồi mát ăn bát vàng. Nhờ có A Chính, ông Hoàng đã phăng ra thủ đoạn của Mi Sáo, và ông đã phòng bị sẵn sàng. Nhiệm vụ của A Chính là tiếp xúc với anh tại khách sạn, trao cho anh lá thư, ảnh và mấy tấm chi phiếu, đồng thời tường trình đầu đuôi câu chuyện, hầu anh khỏi bị bỡ ngỡ. Té ra mình biết, mình rình chơi họ thì ngược lại, họ cũng biết và họ cũng rình chơi lại mình. Họ chờ anh đáp phi cơ đến nơi thì họ làm thịt A Chính và đoạt luôn tài liệu chi phiếu. Tôi chưa dám chắc, sáng nay A Chính phải gọi điện thoại cho tôi vào hồi 9 giờ. Nếu không thì phải gọi lại sau đó 1 giờ. Lần thứ 3 cũng là lần cuối cùng vào hồi 2 giờ. Sự im lặng của hắn có nghĩa là hắn đang gặp nạn. Tôi đợi tới 9 giờ đến 12 giờ cũng không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tôi ghé nhà hắn thì hắn đã chết. Bị giết? Phải, bị giết bằng Atemi. Thế anh có quen A Chính không? Không, tôi chỉ biết hắn qua sắp ảnh ở Sài Gòn. Phòng hắn đã bị lục lọi lung tung, tôi đến cửa thì lại bị phục kích. Cũng may võ nghệ của hai thằng phục kích của tôi chỉ vào hạng trung bình, đai đen đệ nhị hay đệ nhất gì đó. Đai đen đệ nhị tốt nghiệp Kodokan ở Đông Kinh, bọn mình thì còn không ngán, huống hồ cái cỡ đai đen của Nhu Đạo Pháp Quốc. Cho nên tôi đã cướp được súng và ăn gỏi luôn cả hai tên. Lẽ ra tôi chỉ đánh quỵ chứ không được giết chết để khai thác tin tức. Việc A Chính bị thanh toán cho thấy Song Ngư và Mi Sáo muốn phỏng tay trên Tô Lan, và họ chờ đến phút chót thì mới xuống tay. Hầu chúng ta mất liên lạc. Khi ấy phi cơ chở anh ghé Paris, tôi xách xe ra trường bay Orly để đón anh. Nhưng dọc đường tôi sơ ý ở ngã tư đèn đỏ, đã bị đối phương ập lên, bắt mang ra ngoài ngoại ô. Mãi đến nhá nhem tối tôi mới trốn thoát được. Tôi chờ anh rụp xương mà không thấy bóng. Thế anh chờ ở đâu? Gần biệt thự của Nguyễn Phước Bửu Khoa. Cửa trước hay cửa sau? Cả hai. Tôi được tin rằng anh ra bằng cửa hậu, qua đường hầm nên đứng chờ ở đó. Nóng ruột tôi thoát ra cửa tiền, rồi lại trở lại cửa hậu. Anh không gặp ai chứ? Không. Tại sao anh không vào nhà? Tôi sợ bị lộ. Tuy nhiên sợ lộ không bằng sợ xa bẫy. Tôi có cảm tưởng là Mi Sáo nó đang chơi chúng ta một cách cạn láng. Anh đã bị cháy bị tóm, tôi lảng vảng ngoài cuộc thì lợi hơn. Tiếng là tôi đứng chờ trước cửa nhà bộ khoa, tôi chỉ dám núp thật xa, nên anh ra đi lúc nào tôi cũng không biết. Anh không biết tôi bị Song Ngư lừa bắt tôi? Không, mãi sau tôi nghe làn sóng ngắn của công an, cảnh sát mới biết các vụ lộn xộn. Không còn cách nào khác, tôi đành phải quay về phòng của anh. Anh đọc được hồ sơ về bổ khoa, về các cộng sự viên của ông ta chưa? Rồi, tôi đã mang theo một bản chụp cho anh để nghiên cứu. Cả tập hồ sơ dày gần 100 trang, mà chụp thu nhỏ lại, nhét gọn trong một ống thuốc Aspirin. Tôi cũng đã mang sẵn dụng cụ phóng đại đây. Cảm ơn anh, hiện nay chúng ta không còn thời giờ, tôi chỉ cần hỏi ý kiến của riêng anh. Anh nghĩ sao về bổ khoa? Là bạn vong niên ngày xưa của ông tổng giám đốc, thành phần tin cậy tuyệt đối. Vấn đề tin cậy không được đặt ra ở nơi đây, tôi chỉ muốn biết về đời sống sinh lý của bổ khoa kìa. Hảo ngọt một cây, già mà còn lẳng kinh khủng, gặp gái là mắt la mày lét. Hừ, anh là đàn ông xi măng mà gặp gái còn mắt la mày lét, huống hồ gì bổ khoa. Trái tim mềm xèo, đàn ông có tính hảo ngọt không lẳng không rung động trước đàn bà đẹp là đàn ông bỏ đi, đem tống vào bao bố đèo đá thật nặng và liệng xuống biển cả vạn cả triệu cũng không ai thèm rớt một giọt nước mắt. Các bà các cô còn biểu tình quan hô nữa là khác. Không, tôi không quan tâm đến cái máu 35 của bổ khoa. Tôi chỉ cần biết điều này, bổ khoa bất lực hay không bất lực. Trời, anh là cô dâu vỡ mộng vì chú rể trong đêm động phòng qua chút hay sao mà lại kêu trời? Tôi thấy anh kỳ cục hết sức. Bổ khoa bất lực hay không bất lực thì có ăn nhầm gì đến vụ Tô La? Yêu cầu anh trả lời câu hỏi này. Trong hồ sơ không có đoạn nào nói đến khả năng sinh lý của bổ khoa, cũng như trong hồ sơ của G28 tại Trung ương Sài Gòn cũng không có cái đoạn này. Anh đừng đùa nữa, hiện tôi cần biết thêm một số chi tiết về Diễm Hà. Tôi có tạm đủ ngày sinh tháng đẻ, quê quán, tên song thân và các địa chỉ liên tiếp, trình độ học vấn, thói quen, khả năng, nhưng về khả năng sinh lý thì chịu. Trái lại, tôi chỉ muốn biết về khả năng sinh lý của nàng. Anh nói đùa? Chứ tôi không nói đùa. Nghĩa là hồ sơ hoàn toàn mù tịch? Mù tịch là đúng. Không lẽ những người thảo duyệt hồ sơ trong số đó có ông Hoàng và Triệu Dung phải chiều ý thích của anh, liệt giáo sư Nguyễn Phước Bổ Khoa và bí thư núi lửa Diễm Hà vào đẳng cấp bất lực? Văn Bình nghiêm nét mặt. Phải, họ là người bất lực. Ông Hoàng, Triệu Dung và anh đều lầm, chúng ta đều bị cho làm xiết. Hồ sơ nói gì về Song Ngư? Mặt Lê Diệp ngẩn tò te, chàng nuốt nước miếng một cách vất vả, như thể cuốn họng của chàng bị chặn nghẹt. Lát sau chàng mới nói thành tiếng. Trong hồ sơ, Song Ngư được ghi nhận là phó giám đốc trú sứ Paris 16. Anh có quen Song Ngư không? Không. Anh có thiên tài đánh hơi thấy mỹ nhân từ trăm dặm mà chưa quen nàng. Phường Trì tôi chỉ là đàn ông già trước tuổi và lại quê một cục. Đêm nay sao anh nhiều lời quá, chỉ có mấy giờ đồng hồ phù du nữa thôi. Sau khi anh đến Paris, anh đã tiếp xúc với ai ở Mi Sáu chưa? Không phải Song Ngư, vì Song Ngư thuộc thành phần hoạt động chìm. Trên tinh thần phối hợp điệp vụ, tôi đã gặp Henry Đệ Tam, tham vụ sứ quán Anh. Nhà hắn ở đường nào? Cũng gần đây. Không lẽ anh đến phá đám hắn? Anh nhìn đồng hồ coi, giờ này. Hiểu rồi, giờ này đàn ông và đàn bà yêu nhau, vì vậy tôi mới đến. Tôi sợ muộn hơn hắn sẽ đi vắng. Anh có phương tiện gì di chuyển hay không? Có, xe hơi kiểu đua, mới ra lò đàng hoàng. 3 phút sau, đôi bạn trai thân thiết đã ngồi bên nhau trong chiếc xe Silpa Renault 4. Lê Diệp có vẻ khoan khoái, chàng dựa thẳng lưng, tai mở công tắc, mắt sáng long lanh, dường như chàng mê đắm cái loại xe Silpa. Trong khi ấy, mặt Văn Bình thì nhăn như bị. Silpa là một cái hãng xe nhỏ xíu như cái lỗ mũi của Pháp, chuyên sửa chế những xe của công ty Renault cho nó đẹp mắt hơn. Xe Renault nổi tiếng về xấu, Renault 4 ngựa lại là anh cả về sáu trong gia đình. Nó trông như một cái thùng vuông vức, gắn trên bốn bánh xe trên vên cao lêu nghêu, bộ dạng thì mỏng manh khập khiễng, chẳng có điểm nào thương được. Nó lại chạy như con rùa bò, chạy hết xí quách chỉ có 115 cây số một giờ. Hãng sinh bà vớ vĩnh cắt nửa trên của chiếc Renault 4, biến thành cái xe mui trần, cũng mui trần như ai, rồi thay đổi lăng nhăng một số phụ tùng ở trong máy và chém giá tiền đắt ngang tiền với xe Renault mới. Vâng, cái của nợ chung vô diệm sinh ba Renault 4 này là xe hơi kiểu đua mới ra lò đàng hoàng mà chàng xíu vườn Lê Diệp không ngớt lời ca tụng. Xe lại ì ạch quẹo ngã tư. Văn Bình hỏi bạn: anh lượm cái quái thai này ở đâu vậy? Lê Diệp giật nảy người: xe sinh ba đấy, anh không biết ư? Bảo vật của sinh ba mà anh không nghe tiếng hay sao? Nghe rồi, nhưng sắp đến nơi chưa hả ông sinh ba? Sắp rồi. Anh không ưa nó thì thôi, việc gì anh phải cay cú như vậy? Văn Bình nín thinh không đáp. Xe hơi vừa sập ổ gà. Ổ gà không lấy gì làm sâu, nhưng ống nhúng quá tồi nên chàng có cảm giác là xương cục gần như bị gãy. Lê Diệp cũng nín thinh, chàng đã thông cảm được thái độ của bạn. Trời hừng sáng mà sự lưu thông của trung tâm thành phố đã nghẹt nghẽn. Lê Diệp phải luôn trả thắng, sang số và chép miệng. Đột nhiên Văn Bình cất tiếng: A Chính đã chết thật sự chưa? Lê Diệp bớt ga xăng: bộ anh cho là A Chính chết đùa và tôi bị họ lôi vào xiết hà? Nghĩa là hắn đã chết thật sự. Yết hầu của hắn bị đánh dập bằng ATMI. Tại sao ông Hoàng lại trao chi phiếu và thư từ quan trọng cho A Chính? Dẫu sao A Chính cũng là nhân viên nhị trùng, rất dễ bị lộ diện. Vì vậy tôi ngờ bên trong vụ này có cái điểm trục trặc. Chẳng có gì cả. Anh nghiên cứu xong hồ sơ là thấy ông tổng giám đốc nhờ A Chính vì lẽ giản dị, hắn có đầy đủ điều kiện. Anh thuê phòng tại khách sạn và A Chính lại là nhân viên xếp phòng của khách sạn này. Hắn giữ chìa khóa két sắt được dùng để khách trọ gửi tiền bạc và quý kim. Hắn chỉ việc cất cái phong bì đựng chi phiếu và tài liệu vào trong két. Điều làm tôi băn khoăn là không hiểu Song Ngư đã chiếm được những vật này hay chưa, hay là giờ này nó vẫn nằm yên trong tủ sắt của lữ quán. Văn Bình suy nghĩ một lát rồi đáp: gặp đệ tam tham vụ Henry rồi biết. Lê Diệp lắc đầu: tôi không tin là hắn sẽ nói. Hắn sẽ chối xoen xoét là không dính dấp gì đến vụ hạ sát A Chính. Vả lại mình cũng chẳng dạy gì nhận với hắn A Chính là nhân viên Sài Gòn. Hắn là đồng minh, nặng tay không được đâu. Mắng mỏ hắn còn khó huống hồ. Ngừng một lát, Lê Diệp lại nói tiếp với giọng bối rối: tôi xin phép nhắc anh lời dặn thiết cốt của ông Hoàng, đừng nên gây sự với Mi Sáo. Họ chơi thì ta ráng chịu, vì trên thực tế ta cũng đang chơi họ đau điếng. Văn Bình cười: anh yên chí lớn, tôi sẽ không đụng đến lông chân của ông Henry, đồng minh của anh đâu. Vậy đến nhà hắn thì vô ích. Rất hữu ích. Qua khỏi cái cửa này, rẽ sang bên trái là nhà của hắn. Cách nhà Henry độ 100 mét. Phiền anh hãy đậu lại. Tuân lệnh đại tá G28. Sau khi đậu lại thì làm sao? Ngồi đốt thuốc lá. Anh vừa nói là ập vào phòng ngủ của hắn, lôi cổ hắn dậy kia mà. Phải, tôi sẽ lôi cổ hắn dậy nếu hắn còn ở trong nhà. Nhưng tôi không tin, trừ phi tôi tính lầm. Mấy giờ rồi anh Lê Diệp? Hơn 7 giờ. Henry và nhà quận quân lười biếng. Hắn mắc bệnh lần khần của kẻ ăn nhiều, uống nhiều có lẽ đúng hơn. Thùng nước lèo của hắn thuộc loại quá khổ. Những người bụng bự như hắn khó có thể dậy sớm. Một giờ đồng hồ nữa may ra hắn mới mở được con mắt. Vả lại hắn có một cô vợ trẻ măng, chỉ bằng nửa tuổi của hắn, lại xinh đẹp như cô đào điện ảnh. Trời buổi sáng lạnh tăng tăng, hắn không thể dậy sớm được đâu. Vậy à, đừng giảm tốc độ, cứ chạy số 3 như thường lệ. Thế nhà hắn ở bên nào? Bên phải, phía bên anh ngồi. Cái villa trệt quét vôi trắng toát, nằm lọt giữa hai biệt thự lầu. Tôi thấy rồi, anh lái xe qua nhà Henry và đừng có tớp lại. Đến cuối rặng cây ngô đồng thì hãy thắng lại và cho xe vào lề. Ui chào, gara trống trơn à? Phải, quả anh là một thầy bói sang hạng nhất. Hắn có chiếc DS Palace sơn đen đậu chật ních ở gara. Tôi không thấy xe đâu. Anh đoán đúng thật, Henry đã đi vắng. Anh hãy phóng thẳng rồi quẹo vào đại lộ Rivoli. Mình đi đâu? Cuối đại lộ Rivoli, anh thả tôi xuống. Tôi chán ngấy cái báo vật sinh ba của anh lắm rồi. Phiền anh giúp tôi một việc. Việc gì? Lát nữa dặn anh cũng chưa có muộn. Chà, anh nhìn thấy cô bé có cái mông tròn trịa đang ngoáy lia lịa ở bên lề không? Thấy, ngon kinh khủng. Đáng tiếc là tôi phải đi tìm Henry. Anh chưa biết mặt hắn và anh cũng chưa biết hắn đi đâu. Vậy anh tìm ra hắn bằng cách nào? Giản dị lắm. Tôi đã suy dẫn ra nơi hắn sắp đến. Nhân viên của My 6 hạ sát A9 là để cướp đoạt thư từ và chi phiếu của ta, để làm cái món quà ra mắt với bác sĩ Tô Lan. Bất chiếm tự nhiên thành, My 6 toàn hất tay trên. Nhưng họ không biết rằng cuộc gặp ở nhà hàng Hòa Bình chỉ là một cái bẫy. Một cái bẫy? Văn Bình phá lên cười. Chiếc sinh ba cọc cạch của Lê Diệp đang chạy lên phía bắc thành phố, nơi có nhà hàng Hòa Bình và nơi đang diễn ra một cuộc đấu trí ác liệt, vô tiền khoáng hậu. Chương 12. Người thiếu phụ cải trang. Văn Bình nhớ nhà hàng cà phê De La Pe hơn là mọi nhà hàng nào khác, vì những kỷ niệm đàn bà. Quá nửa số thực khách ra vào hàng ngày là ngoại kiều, nên đó là nơi tập trung nhiều giai nhân tứ chiến nhất ở Paris. Dân tứ chiến cũng lấy nhà hàng Hòa Bình làm tổng hành doanh, khỏi cần đi đâu xa vì ở đó cũng đã đủ. Có nơi đánh điện tính, có nơi mua vé hát, trước mặt lại có một cái kiosk bán đủ thứ báo xuất bản bằng đủ thứ tiếng trên thế giới. Muốn thưởng thức món ăn gì thì cũng có, giàu cũng được mà không giàu cũng được. Giàu thì kêu baguette 20 đồng quan, nặng một phần. Còn không giàu thì xề xòa với cái món hamburger của Mỹ 2 quan rưỡi. Văn Bình nhớ nhà hàng Hòa Bình vì những ngày ngồi uống rượu ngó ra đường, dưới bóng những cây ngô đồng, chàng đã gặp nhiều người đàn bà ly kỳ về thành tích. Hơn một lần trong bầu không khí ten ten, đượm thêm nơi sầu lữ thứ, chàng đã ôm hôn một người đẹp trong nhà hàng. Đối với dân tộc Pháp thì yêu đương là chuyện thông thường, giống như ăn và ngủ. Tuy nhiên nỗi sầu lữ thứ đã dẫn Văn Bình đi quá xa, khiến cho ban giám đốc đã phải sai bồi mang lại cho chàng một tấm cạc ghi những dòng chữ quảng cáo dịu dàng: ở nơi nhĩ mục quan chim nên tỏ tình một cách kín đáo. Trời còn sớm, các tiệm bách quá sang trọng chưa có mở cửa. Văn Bình nhẫn nhà trên đường Cạc Bui Xin. Hồi nãy chàng đã tạm biệt Lê Diệp. Chàng xíu vừa ngơ ngác khi Văn Bình khoát tay ra lệnh đậu xe, rồi thoát xuống, nhòa biến vào đám đông ở trên vỉa hè. Lê Diệp không phải là người dễ ngơ ngác. Chàng đã quen thành phố Paris như quen thành phố Sài Gòn. Sau nhiều năm luân lạc và sống vất vưởng bên dòng sông Sen, chàng đã quen với sự nguy hiểm và những chuyện bất ngờ. Điều Văn Bình vừa nói với chàng là phải chuyện bất ngờ nhất trong những chuyện bất ngờ. Chàng mới trợn tròn mắt, há hốc miệng ngơ ngác thật sự. Nhưng Lê Diệp đã biến sau ngã tư, và trên đại lộ Capucine chỉ còn Văn Bình nện gót giữa đám đông xa lạ. Ngẫu nhiên Văn Bình dừng chân trước tiệm Nina Risi bán nước hoa. Mỹ phẩm của tiệm này khét tiếng từ đông sang tây. Cửa hiệu còn đóng kín, tuy vậy chàng vẫn ngửi được cái mùi thơm. Nước hoa có mùi thơm đặc biệt của mỗi hãng, mỗi loại thơm một khác, không mùi thơm nào giống mùi thơm nào. Và ngẫu nhiên chàng liên tưởng đến Quỳnh Loan, người vợ không bao giờ cưới của chàng, má của Văn Hoàng, đứa con trai cưng của chàng. Quỳnh Loan có cảm tình với nước hoa Nina Rishi. Mấy lần xuất ngoại trước, nàng dặn chàng mà chàng cứ quên. Quên mua đồ cho Quỳnh Loan, xong lại không quên mua đồ cho người khác, có cả những kẻ chàng mới quen hoặc quen sơ. Nàng nhắc chàng mãi và chàng cứ tiếp tục quên mãi. Quỳnh Loan đâm chán nên lần này chàng qua Âu Châu, nàng không buồn nhắc đến nữa. Chàng định bụng lần này sẽ mua nước hoa tặng nàng để chuộc lại những lỗi lầm của bệnh đản trí hảo ngọt. Quỳnh Loan thích nhất loại ve pha lê hình tròn như quả cầu. Trước mắt chàng, một dãy ve nước hoa hình cầu xinh xắn nằm e lệ ở trong tủ gương, đèn ống chiếu sáng lộng lẫy. Văn Bình bước lại gần để ngắm nghía. Quỳnh Loan, Quỳnh Loan, chàng có cảm tưởng như nhìn thấy cái miệng cười của nàng trên các lọ nước hoa. Nhưng ô kìa, miệng cười của nàng bỗng nhiên ngậm lại. Sự hiện diện của Quỳnh Loan trong trí tưởng tượng đã giúp Văn Bình thoát hiểm. Tấm gương bóng loáng phản chiếu trung thực cái quãng đường rộng rãi đầy xe cộ và khách bộ hành ở sau lưng chàng, và nó cũng vừa phản chiếu thân hình dài thấp của chiếc xe DS21 loại ba lát đắt tiền đậu xịt. Chắc phải có lý do khẩn cấp nào thúc đẩy tài xế mới rẽ bừa vào lề trái bất chấp luật lệ giao thông. Chàng khám phá ra ngay lý do. Lý do này là chàng mánh lới đậu xe, giấu súng trong túi quần để bắt cóc người đi đường này là một trong nhiều mánh lới cũ rích. Mấy chú khóa sinh trường điệp báo còn không bị lầm, huống hồ gì Văn Bình Z28 mái tóc đã lấm chấm muối tiêu. Đối phương đinh ninh chàng đang dí mũi vào tủ gương mỹ phẩm nên hoạt động một cách điềm tĩnh. Hai gã đàn ông gầy nhằn giống như Lê Diệp nhưng cao hơn nhiều, mặt lì lợm hơn nhiều, đội một cái mũ phớt sùm sụp, đeo kính râm tổ bố, dán cái đế giày mỏng và mặc áo ba đờ suy mỏng, lừ đừ từ xe DS tiến về phía chàng. Chàng có dư thời giờ để phản ứng khi hai gã đàn ông mảnh khảnh ấn mũi súng giấu trong áo vào lưng của chàng. Chàng có thể biểu diễn một pha nhu đạo tuyệt đẹp, vùng tài đánh ngã đối phương rồi phi thân núp sau cây cột lớn để tránh lằn đạn của cái tên thứ ba còn lại trong xe ngồi phía sau vô lăng. Song chàng lại án binh bất động, đối phương là dân anh các lợi chính cống, giọng óc phò thanh thoát rót vào tai chàng. Ông Z28, chúng tôi là bạn, mời ông ra xe. Văn Bình giả đò sửng sốt. Bạn à, nếu là bạn thì cất giùm tôi hai con chó lửa. Một tên đáp, lên xe rồi sẽ cất. Thượng cấp chúng tôi muốn gặp ông. Ở đâu? Ngay trên xe. Đang bận việc, hẹn với thượng cấp của ông là lát nữa. Không được, chúng tôi cũng đang rất bận. Vậy có chịu ra xe hay không? Coi chừng nòng súng hãm thanh, bắn không có kêu đâu. Ừ, thì ra xe, hiếp đáp nhau quá. Văn Bình ung dung ngồi giữa hai gã đàn ông mặc ba đờ suy. Chàng cười tủm tỉm khi nhận diện gã tài xế. Hắn chính là Henry, đệ tam tham vụ tòa đại sứ Anh, kim đại diện Mi Sáo tại Ba Lê. Đất đùi còn nồng nọc rồi. Đặc điểm của hắn là cái bụng bán. Văn Bình đã nhìn thấy ngay sau khi trèo lên xe. Với cái thùng nước lèo siêu đẳng này, hắn khó kham nổi một cái búng tay nhẹ bỏng của chàng, chứ đừng nói đến Atemi. Mặt hắn đỏ gay, chứng tỏ hắn có bệnh áp huyết khá cao. Rõ ràng hắn là điệp viên văn phòng, suốt đời làm bạn với hồ sơ và máy điện thoại, chứ chưa hề biết đến đấm đá. Chiếc DS cứ phóng bon bon. Văn Bình chào gã tài xế. Ông là Henry? Gã tài xế nhún vai. Vâng, tôi là Henry. Ông đã biết tên, càng đỡ cho tôi phải tự giới thiệu rườm rà. Nếu ông đã biết tên, ông tất biết tôi là nhân viên của ông M, nghĩa là anh em nhà cả. Thành thật xin lỗi ông, ông dậy sớm chắc ông chưa có dùng điểm tâm. Tôi xin lái xe đưa ông đến một nơi nướng bánh thật là giòn và pha cà phê thật là thơm. Và xin nói trước để ông khỏi từ chối, chủ nhân thạo nghề nướng bánh và pha cà phê đó là đàn bà. Vâng, là một cô gái kiều diễm. Cảm ơn, tại sao tôi lại được gọi? được Mi Sáu đối sự hầu hỷ đến như vậy. Ông đã hiểu rõ rồi. Các ông mời tôi ăn sáng với một cô gái kiều diễm để có hoàn cảnh tiếp xúc một mình với bác sĩ Tô Lan. Ông G28 nói đúng đấy. Vụ Tô Lan do chúng tôi ngắm nghé từ lâu. Chúng tôi đã mất bao cơ mưu và tiền bạc để bố trí. Miễn cưỡng chúng tôi phải nhường lại cho ông Hoàng. Vả lại Âu Châu là giang sơn của Mi Sáu. Ông nên rút lui thì hay hơn. Nói toạc móng heo, các ông chỉ hợp tác giả vờ. Đến khi thuận tiện thì trở mặt, toan cướp Tô Lan để khai thác một mình. Phía các ông thì cũng thế. Ông còn ta thán cái gì nữa? Dầu sao chúng ta cũng là đồng minh. Tôi xin đảm bảo với ông là sẽ không quá tham lam. Ăn tham thì thường bội thật, có phải không ông G28? Sau khi đưa Tô Lan về Luân Đôn, chúng tôi sẽ thông báo cho Sài Gòn biết, và chúng ta sẽ hợp lực với nhau để khai thác kiến thức của Tô Lan. Chẳng nói ông cũng đã rõ, ông Hoàng đã lớn tuổi thì ông đi cũng chẳng còn thể nào. Ông Hoàng cần tìm bí thuật cải lão hoàn đồng thì ông em mờ cũng cần tìm cái bí mật này hơn hết. Ông tệ quá. Ông điều đình với Lê Diệp có phải ổn thỏa và có tình thân thiết hơn hay không? Lê Diệp đã có mặt tại Paris từ nhiều ngày nay. Chẳng những ông không thèm dàn xếp, ông còn hạ sát cộng sự viên của chúng tôi nữa. Chưa biết ai tệ hơn ai, các ông đã dùng tiền bạc và áp lực để mua chuộc nhân viên của tôi làm nhị trùng. Chúng tôi giết hắn chỉ là một cách trừng phạt. Tổ chức điệp báo nào cũng có những thể chức thanh lọc nội bộ riêng. Nói cho đúng, tôi không hề ra lệnh giết. Đó chỉ là sáng kiến của Song Ngư. Song Ngư là người làm việc dưới quyền của tôi. Và Song Ngư đã sai Diễm Hà đổ khuôn mặt tôi để mang về trình nạp cho ông. Vâng, chúng tôi định cải trang làm ông để đi gặp Tô Lan. Ông khôn quá nên chúng tôi đã bị thất bại. Nhưng cũng chẳng sao, với tài liệu và chi phí của ông Hoàng, chúng tôi cũng có đủ điều kiện để thuyết phục Tô Lan đi theo chúng tôi ra trường bay. Ông vẫn còn thiếu điều kiện như thường. Tôi đã trưởng thành, khỏi nhờ ai dạy khôn. Đừng nên tự ái hảo huyền nữa, ông Henry à. Tôi cho ông một cơ hội chót. Ông hãy hợp tác với tôi để chơi người khác. Nguy hiểm và tàn bạo hơn nhiều. Nói thật mất lòng, song tôi không thể không nói là bụng ông hoàn toàn khác bụng tôi. Dĩ nhiên, mỗi người một hoàn cảnh, một tâm tư, giống bụng nhau làm sao được. Không, tôi muốn nói đến vòng bụng của ông kia. Chúng ta cách nhau gần 50 phân. Cho dầu ông nịch cứng bằng cao su, người ta cũng thấy. Vả lại ông vừa ăn sáng. Ngọc cuộc hỗn sự, yêu cầu ông ngậm miệng lại. Hai người cộng sự của tôi ngồi bên ông đều là võ sĩ đệ tam đẳng karate. Họ không cần dùng súng, họ chỉ vung tay là ông sẽ bị sụm xương ngay. Vâng, tôi sẽ ngậm miệng. Tôi chưa ăn sáng, ăn đòn karate thì sụm xương là cái chắc. Nhưng ông bạn Henry ơi, ông hãy tớp xe lại và cho tôi đi xuống. Lát nữa sau khi Tô Lan rời khỏi Paris, ông không ăn mảnh được đâu. Sở mật vụ của tôi và Mi Sáu của ông là bạn, xỏ xiên nhau thật đấy. Xong mỗi khi ăn vụn đều phải chùi mép sạch sẽ. Ông Henry, vụ Tô Lan này lộ tẩy, chúng tôi phản đối trung ương Mi Sáu sẽ phải dùng ông để làm con vật tế thần. Nghe dễ quá nhỉ, muốn dùng tôi làm con vật tế thần, phía các ông phải xuất trình bằng chứng. Trong vòng một giờ nữa thôi, nghĩa là trước khi ông áp giải Tô Lan về đến Luân Đôn, những bằng chứng cụ thể về việc nhân viên Mi Sáu lật lọng ập xe lừa bắt nhân viên sở mật vụ của ông Hoàng sẽ được đặt trên bàn giấy của ông tổng giám đốc M. Trời ơi, anh đã quay phim ư? Đó là bí mật nhà nghề. Cái đồ đểu, đồ khốn nạn. Người Anh Cát Lợi thường nổi tiếng thế giới về cái đức tính lịch thiệp kia mà. Anh là đồ điếu. Anh giả vờ lang thang trước tiệm Nina Rissi là để chờ bọn tôi đấy à? Vâng, tôi đã nhìn thấy rõ các anh ở trong tủ gương. Cộng sự viên của tôi đậu xe bên kia đường, không khéo họ đang rượt theo xe của các anh cũng nên. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng họ còn bận rộn công việc khác quan trọng hơn, chẳng hạn là công việc đi rửa phim, chạy vèo ra sân bay vù qua eo biển để gõ cửa tổng hành doanh Mi 6 tại Luân Đôn. Hẳn ông đã biết dạo này ông em cứ bị đau ốm hoài, trái tim của ông lúc nhanh lúc chậm không có đều. Y sĩ nói ông em mờ cần phải giữ gìn, không nên để xúc động mạnh, vì ở cái tuổi lão ô bách tuế thì xúc động mạnh là trái tim đình công liền. Ông Henry ơi, ông đã nghe rõ hay chưa? Ông đã có thời giờ cân nhắc chưa? Sắp ảnh của chúng tôi sẽ có thể làm cho ông tổng giám đốc đứng tìm đấy. Xạo thì thôi, tôi không nói nữa, cứ chịu khó phóng nhanh lên, kẻo trở lại nhà hàng Hòa Bình không có kịp. Câu nói bâng quơ của Văn Bình làm cho Henry bủng rủng chân tay như bị đánh một cú knock out. Hắn hoảng hốt rà mạnh chân thắng, chiếc DS khựng lại rút đầu vào lề đường, giọng hắn run run: Lê Diệp đang chờ anh ở nhà hàng Hòa Bình ư? Văn Bình cười rộ: Đang chờ anh, có đến đó thì cũng vô ích, Tô Lan sẽ không tin anh nữa, vì thư từ chi phiếu chỉ là đồ giả. Đúng thật, anh bắt đầu thông minh rồi đấy. Thư từ thật của cô con gái Tô Lan và chi phiếu thật do ông Hoàng ký đang nằm ở trong tay của Lê Diệp. Anh bạn Henry đã chịu thua hay chưa? Henry thở dài rồi ra lệnh cho một trong hai tên cận vệ ngồi cạnh Văn Bình: Thôi, mở cửa cho hắn đi xuống đi. Hai gã cận vệ đều đã cất súng vào trong veston. Mắt chúng không gườm gườm, gân cốt chúng cũng không trùng giãn, chờ dịp tấn công như trước nữa. Văn Bình cũng không còn là kẻ địch. Tên ngồi bên phải cười rùi với chàng trước khi lơm khơm mở cửa. Thân thể hắn gầy nhẵn nên cổ cũng dài ngoằng. Hắn cắt tóc ngắn theo kiểu nhà binh nên cái gáy càng dài ngoẵng hơn. Văn Bình phóng cạnh bàn tay rớt đúng gáy. Chẳng biết hắn thi đậu đệ tam đẳng huyền đại karate ở đâu, có lẽ ở xứ Congo mắm ngoé. Dài vì nếu hắn là võ sĩ karate chính hiệu thì xương thịt hắn không đến nỗi mềm nhũn như thế. Gã cận vệ ngồi bên trái cũng gục ngã cùng một lúc, vì lúc ấy Văn Bình đã cẩn thận tặng cho hắn thêm một đòn cùi chỏ. Đòn cùi chỏ này là karate. Chàng đinh ninh hắn thắt lưng đen nên xuất đòn với sức mạnh trên mức độ trung bình, và nạn nhân đã rớt xuống bằng xe. DS êm ái không kịp chống đỡ đã đành, lại không kịp kêu la lên nữa. Té ra đẳng cấp thái cực đạo của hắn chỉ là đẳng cấp lèo. Võ karate gồm bốn màu đai: trắng, xanh lơ, nâu thẳm và đen. Muốn thắt đai đen phải trèo cho được 8 cấp. Riêng đai nâu được chia thành 4 cấp, và ở cấp thấp nhất của đai nâu, võ sinh đã được học đòn khuỷu tay, gọi là đòn ba cúp. Mỗi cấp học một lối đánh, và càng lên cao cái lối đánh lại càng ác liệt hơn. Trong trường hợp hai gã cận vệ của Henry được dạy dỗ đàng hoàng và được đeo đai huyền đen đàng hoàng, hắn đã không bị tán mạng. Vâng, cú đánh thục hậu của Văn Bình đã giết chết hắn tức khắc. Tài nghệ hạng bét như hắn mà làm đệ tam đẳng thì những điệp viên mang số G của ông Hoàng phải cao hơn cả đệ cửu, nghĩa là cao hơn cả cấp tột đỉnh. Một niềm kiêu hãnh dâng lên trong lòng của Văn Bình. Henry la lên: Trời ơi, trước sự thảm bại quá dễ dàng của hai gã cộng sự viên đệ tam đẳng huyền đen. Nhưng hắn chỉ la một tiếng ngắn và nhỏ chứ không dám phản ứng dữ dằn. Có lẽ hắn đã biết mình thua. Văn Bình vung tay qua thành ghế, và lần này chàng canh đòn một cách chu đáo. Bọn nhân viên cà mèn có thể chết, song Henry không thể chết. Chàng chỉ ru hắn ngủ thêm vài ba phút. Cũng may Paris là thành phố đông đúc, không ai để ý đến, nên Văn Bình ung dung bước xuống đường sau khi mở cái tép da của Henry cất trong cái hộc táp lô, cưỡng luôn cái phong bì dày cộm đựng tài liệu và chi phiếu. Henry gục đầu thêm thiếp ở trên vô lăng. Xe DS được quay kiến, bên trong xe có máy sưởi vì trời lạnh. Kiến xe được nhuộm xanh bên ngoài nên người đi đường khó nhìn thấy được bên trong. Văn Bình đóng cửa xe lại cẩn thận và quên hạ thấp một cánh cửa kiến cho Henry đủ có không khí để thở trước khi tỉnh lại. Tự dưng chàng thấy thương hại Henry, thương hại ông M, tổng giám đốc Mi Sáu. Chàng đã đánh lừa Henry quá ngon lành. Nhân viên của chàng không hề mai phục trên đường Capucine để quay phim. Vì lẽ giản dị, chàng không có nhân viên nào ở Paris. Chàng có thể nhờ cậy Lê Diệp, nhưng anh chàng xíu vườn lại bị mắc kẹt trong một công tác quan trọng khác. Chẳng qua điệp báo chỉ là nghề bịp, bịp dối thì thắng. Một sự ngẫu nhiên rượu nước miếng đã khiến taxi chở chàng về đường Capucine, nơi tọa lạc nhà hàng Hòa Bình Định Mạng. Tạt qua đường Vương Lộ, đó là sự ngẫu nhiên rượu nước miếng, vì chàng đang đói như cào, mà tiệm ăn ngon nhất nhì Paris, ngon nhất nhì thế giới lại hiện ra ở bên kia đường, tiệm ăn Maxim. Nói đến Paris mà quên tiệm ăn Maxim, cũng như nói đến sở mật vụ của ông Hoàng mà lại quên đi điệp viên Z28. Taxi vọt quá nhanh, Văn Bình chẳng kịp nhìn thấy gì. Thế mà trước mắt chàng vẫn hiện ra những bàn ghế kiểu xưa cổ kính và những đồ niệm bọc nhung đỏ xù lông, những giá đèn sáng choang, hình cây hạt dẻ nở hoa, những tấm gương soi mặt nạ vàng và các danh nhân thờ giờ như điệp viên Mata Hari từng ngắm bóng. Văn Bình ngửi thấy cái mùi chiên béo béo ngọt ngọt thơm thơm. Chàng khẩn người lại trên băng xe taxi. Đúng rồi, chàng vừa ngửi thấy cái mùi vịt rán nấu chung với trái đào đóng hộp ngọt lất và rượu van Bordeaux, một trong những món ăn ruột của Humbert, xếp đầu bếp của nhà hàng Maxim. Người Tàu nấu vịt ngon, điều này thì ai cũng biết. Tuy nhiên ít người biết là món vịt của Pháp cũng ngon không kém. Nó có phần tinh vi hơn nhiều, đủ thứ vịt: vịt ngâm ven trắng, chiên bơ trộn đậu, vịt chiên với trái bơm, vịt củ cải đỏ, vịt nấu ô liu, vịt nấu cam, vịt rán với trái đào. Vịt rán trái đào của nhà hàng Maxim độc đáo hơn vì nó là vịt tơ. Ôi chào, ăn đĩa vịt tơ ở Maxim thì cụ già bát tuần một chân đã xuống lỗ, cũng tơ trở lại như thanh niên 25 sung sức. Nhưng nhà hàng Maxim đã biến mất phía sau. Văn Bình không thể tiếp tục mơ mộng được nữa vì thực tế đang sừng sững trước mắt. Cô thư ký trẻ đẹp của Tô Lan đang chờ chàng trong nhà hàng Hòa Bình. Chàng ra lệnh cho tài xế đậu gần cửa. Chàng không có việc gì phải vội vàng. Những gì phải xảy ra rồi sẽ xảy ra theo giờ giấc và chương trình định trước. Chàng vừa trả tiền với tài xế thì nghe một giọng thánh thót của người đẹp Lệ Liên đã cất lên phía sau lưng. Gã tài xế dốc tổ đút luôn cái đồng bạc vào túi, quên thối tiền lẻ lại cho Văn Bình. Mà có ích ỏi gì cho cam, cuốc xe chưa đến một cây số, chỉ đáng trên nửa quan, cộng với quan rưỡi tiền khách. Và nếu muốn sọp thì cộng luôn tiền thưởng, cũng mới bằng có 1/4 tờ giấy bạc 10 quan mà chàng đưa cho tài xế. Hắn biến hóa nhanh như tôm hành giả. Văn Bình quay lại để cười với Lệ Liên thì gã tài xế taxi ra khỏi lề và đạp bàn lúc chân ga. Mất tiền đối với chàng là chuyện thường, song chàng không thể dung thứ cho cái lối móc túi trắng trợn như thế. Nhưng Lệ Liên, giai nhân Lệ Liên với tấm thân đồ sộ mà cân đối, căn phòng mà rắn chắc, đã nắm tay chàng. "May quá, em vừa đến thì gặp anh. Cả đêm em cứ lo ngay ngáy, anh bị bắt lại thì hỏng hết công việc." Mùi da thịt ngọt ngào của nàng phù vào mũi làm cho chàng lân lân. Chàng nhớ lại những phút thần tiên trong chiếc xe Fourconet. Nàng không còn phục sức hở hang như hồi đêm, với cái quần sọt bó sát cũng cỡn và cái áo hở nách hở bụng bằng vải voan đen mỏng manh. Song bộ đồ dài của nàng xiêm dài đã đành, áo cũng dài lòng thòng, che kín hai cánh tay, vẫn không che giấu được những nét khiêu gợi. Trái lại, Văn Bình còn thấy nó khiêu gợi hơn. Nếu chung quanh nàng không có xe cộ, bộ hành đông đúc, và nếu một điệp vụ quan trọng không đợi chàng cách đó mấy bước ở trong nhà hàng Hòa Bình, chàng đã ghì chặt lấy nàng. Lệ Liên khoác vai chàng, thân mật như một cặp tình nhân. Đã đến giờ rồi anh, mình phải vào ngay mới kịp. Khách dùng điểm tâm cũng khá đông. Lệ Liên dẫn chàng lại một cái bàn trống ở góc trái. Chàng đảo mắt quan sát, đàn bà gồm chừng 10 người đủ quốc tịch khác nhau. Căn cứ vào cách phục sức, người đại diện cho Tô Lan ở trong một số phụ nữ này, Bủ Khoa cho biết nàng là giai nhân, nghĩa là nàng rất đẹp. Số nữ khách quay về phía chàng đều có nhan sắc trên mức trung bình. Họ khá đẹp nhưng chưa phải gọi là giai nhân. Lệ Liên tạt qua bàn họ mà mắt đàn ông trong nhà hàng đã sáng rực. Theo lời Bủ Khoa, nữ thư ký của bác sĩ Tô Lan còn trẻ còn đẹp hơn Lệ Liên gấp bội. Vậy con người khuynh quốc khuynh thành này đang ở đâu? Chàng liếc giờ lên trên cườm tay của Lệ Liên. Chàng đã cầm tay nàng hôn nhiều lần, song mãi đến bây giờ chàng mới nhận ra nàng có cổ tay bắp chuối mũm mĩm và tròn trịa. Cổ tay bắp chuối là cổ tay đẹp nhất. Theo truyền khẩu, đàn bà cổ tay bắp chuối thường phát ra sức nóng ghê gớm trong cơn yêu đương. Trước kia chàng cho là xạo, vì chàng không thể tin được có sự liên hệ quá mật thiết giữa hình dáng của cổ tay và khả năng ân ái. Nhưng những phút quan lạc với Lệ Liên trên xe Phú Connect đã làm Văn Bình thay đổi ý. Lệ Liên hơi bối rối. Anh nhìn gì vậy? Không lẽ trong lúc này anh lại ngồi ngắm cổ tay của em? Văn Bình sực tỉnh mộng. Anh đang coi giờ, kém 2 phút đầy 8 giờ. Hơi lạ anh nhỉ, Bủ Khoa cho biết là họ đến rất đúng giờ. Em có quen nàng không? Nàng nào? À, em hiểu rồi. Ý anh muốn hỏi cô thư ký của Tô La. Không, em không quen với nàng, và em cũng không biết mặt nàng. Nếu như em biết. Lệ Liên ngưng bặt. Một cặp nam nữ vừa bước vào nhà hàng, được bồi hướng dẫn đến một cái bàn con trống cách bàn của hai người chừng 3-4 thước. Văn Bình nhìn theo chiều mắt của Lệ Liên. Người đàn ông già gấp đôi người đàn bà, cả hai đều phục sức sang trọng nhưng rất kín đáo. Tuy nhiên, điều khiến Văn Bình quan tâm là nhan sắc phi thường của người đàn bà. Không khéo, nàng là thư ký của Tô Lan, và người đàn ông lớn tuổi đi cùng với nàng vào tiệm Hòa Bình, tức là bác sĩ di truyền học Tô Lan cũng nên. Mọi nhẫn tuyến trong nhà hàng đều đổ dồn về phía nàng. Nàng ngồi xây lưng lại phía chàng, nên chàng không có điều kiện để quan sát những nét đẹp tuyệt diệu trên mặt của nàng. Dầu sao tấm lưng nhỏ tròn và nở của nàng đã đủ làm cho chàng bàng hoàng ngơ ngẩn. Lệ Liên nói nhỏ vào tai Văn Bình, có lẽ là họ đấy. Văn Bình không đáp, vì thật ra chàng không nghe tiếng Lệ Liên kêu. Cái eo thon của giai nhân đã thu hút hồn của chàng. Lệ Liên cứ nhắc lại, chàng mới chịu gật đầu. Lệ Liên lại nói, anh đến tiếp xúc với họ đi. Văn Bình nuốt nước miếng. Theo lời Bủ Khoa dặn, mình không được phép tiếp xúc. Sáng kiến tiếp xúc phải từ phía họ, và họ chỉ xuất đầu lộ diện trong trường hợp họ cảm thấy an ninh. Nghĩa là anh không biết mặt họ, và họ đã biết mặt anh. Phải, câu chuyện nó lắt léo như vậy đó. Họ chỉ tiếp xúc với anh mà thôi. Nếu như họ không xuất đầu lộ diện, thì anh đành phải trở về Sài Gòn tay trắng. Đâu có được, có thể họ lo sợ hảo quyền, thấy khách ngồi đông đặc nên tưởng bị bao vây. Ai cũng là KCB Gru. Em cũng biết KCB Gru nữa à? Dĩ nhiên, họ là kẻ thù của Bủ Khoa, và là kẻ thù của Bủ Khoa thì cũng là kẻ thù của em. Văn Bình cúi xuống tách cà phê đặt bốc khói nghi ngút. Từ nãy đến giờ chàng chưa có uống ngụm nào. Lệ Liên gõ ngón tay đeo nhẫn kim cương sáng óng ánh xuống mặt bàn. Này anh, họ đang tiến lại bàn của mình. Không, người đàn ông bồi. Em cứ ráng chờ thêm một phút nữa đi, đừng nôn nóng. Đã mấy giờ rồi? 8:20. Trời, đã quá giờ hẹn 20 phút. Này anh, người đàn ông vừa đứng dậy. Chắc hắn sửa soạn đến gặp anh. Không, Cô gái cũng đứng dậy. Người đàn ông gọi bồ lại để tính tiền. Hắn là khách quen nên ký bông mà không trả tiền mặt. Khổ quá anh ơi, hắn đã khoát tay cô gái. Thì mình cứ đi theo hắn ra đường. Anh nói đúng đấy. Cặp nam nữ phục sức sang trọng đã ra đến cửa. Người đàn ông vẫn giữ nét mặt đạo mạo, còn người đàn bà vẫn ban phát những nụ cười nhí nhảnh như khi mới bước vào. Họ chẳng có gì là lo sợ. Lệ Liên thúc giục, nhanh lên, họ sắp đi mất rồi. Văn Bình nhún vai, bưng cái tách cà phê nóng bỏng lên miệng. Chàng vốn kỵ cà phê, nhưng thà chàng uống cà phê còn hơn là bám gót cái lão già 35 chơi trống bổi và cô gái đôi mươi vui như Tết đã ra khỏi cửa. Lệ Liên ngó chàng một cách ghét bỏ rồi xô ghế. Chàng vẫn tiếp tục phớt tỉnh. Nhanh như cắt, Lệ Liên đã bắt kịp. Chàng không nghe rõ Lệ Liên đã nói gì với gã đàn ông lớn tuổi, song chàng thấy rõ khuôn mặt ngẩn tò te của hắn. Có lẽ nàng hỏi hắn, xin lỗi ông có phải là bác sĩ Tô Lan không? Và hắn đã đáp, không, tôi không phải là Tô Lan. Và bác sĩ Tô Lan của cô là ai? Cô gái nhí nhảnh không cười tư rối nữa. Mặt nàng đột nhiên xa sầm. Sự thay đổi diện mạo này cho thấy cô gái nhí nhảnh là xếp sòng sư tử Hà Đông. Nàng ta đã ghen. Nàng ghen vì thấy một người đàn bà đẹp khác, tuy đẹp không bằng nàng nhưng thân thể ngon lành hơn thân thể của nàng, đã gạ chuyện với gã đàn ông của nàng. Tại sao nàng có thể yêu đương được với một ông già gấp đôi nàng và xấu kinh khủng? Văn Bình đã tìm ra lý do. Chắc lão già 35 này là tỷ phú và cô gái ghen tuông là gái bao. Vậy lão già không thể là nhà khoa học di truyền lỗi lạc. Vậy cô gái kia cũng không thể là thư ký của Tô Lan. Lệ Liên quay vào mặt tiêu nghỉu. Nàng ngồi xuống ghế ngượng ngập thì ít, mà xúc động thì nhiều. Nàng nhìn Văn Bình nhấp cà phê rồi nói, hỏng rồi anh à. Nàng than thở một cách tuyệt vọng không phải là quá đáng, vì trong số thực khách của nhà hàng Hòa Bình lúc ấy, chỉ có lão già 35 và cô gái nhí nhảnh là hội đủ điều kiện thích hợp. Khách ra khách vào nườm nượp, song đàn bà đẹp rất ít. Họ lại có thái độ ung dung quá phè phỡn như vậy. Tuy vậy, Văn Bình vẫn chưa có chán nản. Giác quan thứ sáu của chàng báo hiệu là sự hiện diện khác thường. Chàng lại đảo mắt lần nữa, và luồng nhẫn tuyến sắc bén của chàng bỗng bắt gặp cái luồng nhẫn tuyến của một thiếu phụ ngồi bên tay trái. Chắc thiếu phụ này vào sau chàng vì hồi nãy nơi ấy bàn còn trống. Thiếu phụ không ngồi xa chàng bao nhiêu mà chàng không biết, không để ý đến thì đúng hơn. Mặc dầu thiếu phụ có thể nghe rõ câu chuyện thì thầm giữa chàng và Lệ Liên. Thiếu phụ này không còn trẻ nữa, những nếp nhăn khá sâu đã hiện đầy trên vùng trán gồ và đôi mắt xếp. Trên mặt thiếu phụ chỉ có cái miệng và cái mũi là đẹp, song sự tàn phá của năm tháng đã làm mất hết cái vẻ duyên dáng. Thiếu phụ này trạc 50, cái tuổi nhan sắc đã về chiều. Đàn bà ngũ tuần thường có thân hình sọc sệt. Thiếu phụ có lẽ mắc bệnh tham ăn nên sự mập mạp đã khiến cho thân hình bị sọc sệt, lại càng sọc sệt thêm. Nhìn thấy chàng, thiếu phụ hơi khựng lại. Thiếu phụ cúi gằm xuống cái dĩa trứng lập là đã được bưng tới, nhưng chỉ cúi gằm xuống chứ không ăn, vì dao nĩa thì vẫn nằm tréo lên trên mặt bàn. Thiếu phụ ngồi một mình một bàn, và Văn Bình có cảm tưởng thiếu phụ gọi thức ăn để làm gì. Gọi thức ăn chỉ để có cái cớ ngồi lại. Đột nhiên Văn Bình nhớ đến đôi mắt của thiếu phụ. Tia mắt này nhanh nhẩu sáng rực, chứ không chậm chạp mòn mỏi như tia mắt của đàn bà 50 tuổi. Văn Bình ngồi yên, mắt chàng không rời thiếu phụ. Một phút sau thiếu phụ ngẩng đầu lên. Văn Bình khẽ mỉm cười. Ngay khi ấy thiếu phụ cũng mỉm cười chào lại. Văn Bình nghiêng sang bên trái để được gần thiếu phụ hơn, giọng lễ độ nhưng dí dỏm. Chào cô, tôi là Văn Bình G28, đại diện cho giáo sư Bủ Khoa. Bác sĩ Tô Lan đang chờ chúng tôi tại nơi đâu? Chú thích: đẳng cấp thái cực đạo karate cao nhất thời giờ hiện nay là của võ sư Choa Hung Hy, chủ tịch tổng cục thái cực đạo quốc tế đệ cửu đẳng. tức là Rie Rozan, tác giả dịch bừa là Vương Lộ, xin bạn đọc thứ lỗi. Tiệm ăn mang tên Maxim vì chủ nhân vào năm 1893 là Maxim Gaila. Trên thế giới có khoảng 250 nhà hàng khác cũng mang cái tên Maxim, nhưng đó chỉ là thấy người sang bắt quàng làm họ, chứ không có liên hệ gì với G28. Xin nhà hàng Maxim Sài Gòn bớt giận, chủ nhân hiện thời của Maxim là Louis Vodable. Alexis Humbert. Humbert là sếp của hàng 20 sếp đầu bếp khác. Có quản chưa? Chương 13. Mộng đẹp. Ngày xưa, Trang Tử nằm mộng thấy hóa thành con bướm. Trong chữ Hán, con bướm là điệp. Sau này người ta nằm mộng thì được gọi là mộng điệp. Những tình tiết và nhân vật trong cuốn Paris Mắt Biếc Môi Hồng cũng chỉ là mộng đẹp đối với Văn Bình, vì rốt cuộc nhan sắc, yêu đương, hò hẹn, tất cả đã biến thành con bướm. Câu nói đột ngột của Văn Bình làm cho Lệ Liên kinh ngạc. Chàng nghe rõ hơi thở gấp gáp của nàng. Nàng đứng lên rồi ngồi xuống, hai tay nàng cử động một cách ngượng nghịu và bối rối. Trong khi ấy, thiếu phụ Ngũ Tuần ở bàn ăn bên trái vẫn bình thản. Thiếu phụ hơi ngước đầu, tỏ vẻ đã nhận ra Văn Bình, rồi đáp với một cái giọng trong trẻo và gợi cảm, giọng nói khó thể phát xuất từ miệng người đàn bà 50 tuổi. Chào ông, tôi đã biết ông. Tôi sẽ đưa ông đi đến gặp bác sĩ Tô Lan. Cô Lệ Liên có muốn đi theo cũng được, không sao cả. Trời, cô cũng biết cả Lệ Liên. Vâng, chúng tôi có ảnh. Thôi, đừng trò chuyện thêm nữa, ở đây thì bất tiện. Ông lại đây bằng phương tiện gì? Taxi. Vậy thì tốt rồi, tôi sẽ ra trước. 3 phút sau, ông hãy đi ra. Xe hơi của tôi là chiếc Simca 1501, sơn màu matic xám, bảng số. Ông đã nhớ cả chứ? Tôi đậu lại là ông phải trèo lên ngay, tôi không chờ lâu được. Vì điều kiện an ninh? Dĩ nhiên, nếu không nghe danh của ông từ lâu thì những câu hỏi căn bản của ông đã làm tôi thất vọng. Vâng, tôi phải gia tăng thận trọng vì điều kiện an ninh. Tôi có cảm tưởng là địch đã biết. Thôi, hẹn ông lát nữa. Thiếu phụ đẩy cái đĩa trứng ốp la sang một bên. Nàng chưa hề dùng nĩa vào. Hai cái trứng láng mỡ rắc tiêu hộp thơm phức, nàng cũng chưa đụng đến. Và tách cà phê bình sữa đặt bên cạnh, nàng rời nhà hàng Hòa Bình bằng một cái lối đi thoăn thoắt. Lối đi này cho Văn Bình thấy nàng là người am tường võ thuật, và nàng không thể là một bà già sắp xỉ Ngũ Tuần. Nàng quá trang thật là khéo. Tuy nhiên, sau một phút đồng hồ đối diện Văn Bình, đã có thể biết chắc nàng trạc 30 tuổi là cùng. Tia mắt của nàng, miệng cười của nàng, và là nhất cử chỉ của nàng, là những bằng chứng hùng hồn đã tố cáo nàng. Khi lên xe, Văn Bình không còn nghi ngờ gì nữa. Nàng còn trẻ, mặc dầu tuổi đời có thể đã nhiều, nhưng nàng lại rất đẹp. Chàng lại được mời ngồi chung băng trước với nàng, trong khi Lệ Liên thì lại bị đuổi ra ngồi ở phía băng sau một cách nhã nhặn. Thiếu phụ hơi bối rối khi Văn Bình suýt nữa ngồi chặn lên cái đôi găng da mà nàng lỏng chỏng để trên nệm. Đôi găng da đắt tiền được mua tại tiệm Beren trên đại lộ Hí Viện. Phải là một người phụ nữ am hiểu thời trang và có tiền mới dám dùng đôi găng Beren. Chưa hết, dưới chỗ để chân, Văn Bình còn thấy có một cái sắc lớn kiểu mới, và cũng là cái sắc da đắt tiền bán ở tiệm Ghe Ranh trên đường Honoré. Giọng nói của thiếu phụ có vẻ mất bình thường, khác với thái độ điềm tĩnh gần như chai đá cách đó 5 phút trong nhà hàng Hòa Bình. Tôi lái theo một lộ trình được vạch sẵn, phiền ông luôn luôn theo dõi giùm Kiến Chiếu Hậu. Văn Bình hỏi nàng, trong khi chiếc Simca GL1501 sơn màu xám ống ánh bạc dứt ra khỏi lề, hòa trộn vào làn sóng lưu thông của trung tâm thành phố. Cô sợ? Vâng. Tô Lan dặn tôi phải hết sức thận trọng, vả lại đó cũng là thói quen nghề nghiệp. Cô cũng là nhân viên tình báo? Vâng, trước kia tôi ăn lương của sở phản gián Nam Tư. Tôi tốt nghiệp khóa huấn luyện đàng hoàng và được tuyển nạp đàng hoàng, chứ không phải là mật báo viên. Cấp trên biệt phái tôi qua Hàn Lâm Viện Khoa học để kiếm cớ làm quen với Tô Lan. Sau đó tôi về làm thư ký riêng cho Tô Lan. Dĩ nhiên đó cũng là do cấp trên trong sở phản gián sắp xếp. Nhiệm vụ của tôi là phải theo dõi Tô Lan suốt ngày đêm. Nhưng nàng đã thắng gấp để tránh một chiếc cam nhông đột nhiên đậu lại giữa đường Trình Ình. Nhưng sau đó cô hợp tác luôn với bác sĩ Tô Lan. Vâng, vì tôi yêu Tô Lan. Giữa tình yêu và công tác mật vụ, tôi đã chọn tình yêu. Tô Lan trốn khỏi Nam Tư, một phần là sự ràng buộc máu mủ đối với con gái, song một phần khác là vì tôi. Nếu tôi ở lại, sở phản gián sớm muộn gì cũng sẽ phân ra thiện cảm đặc biệt của tôi đối với Tô Lan, và họ sẽ bắt buộc tôi phải đoạn tuyệt. Tôi không thể sống xa Tô Lan được. Vì vậy chúng tôi đã đến Paris. Tại sao cô y bà lại quá trang? Quá trang để có thể tiếp xúc an toàn. Tôi được tin bọn Kru và Smith đang bám sát chúng tôi. Thêm vào đó là nhân viên phản gián Nam Tư và các cơ quan điệp báo khác nữa. Chúng tôi đã có ước hẹn với ông Hoàng. Chúng tôi phải làm tròn. Ông Văn Bình, ông cứ gọi tôi là cô cũng được. Tôi thích được kêu bằng cô, để tôi được trẻ mãi. Nhưng cô còn trẻ mà. Cảm ơn ông. Ông có thấy gì khả nghi ở trong Kiến Hậu hay không?
Không.
Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu phóng nhanh. Với lòng máy 1.500 phân khối, chiếc Simca GL này không phải là xe đua. Tuy vậy, dưới tài điều khiển của cô gái quá trang, nó đã vọt lẹ như là tên bắn, bằng nghệ thuật rà thắng, sàng số, tống ga xăng khôn ngoan và khoa học. Nàng đã biết tận dụng những mã lực cuối cùng nằm giấu trong động cơ. Xe hơi ra đến đường vắng và rộng, lưu thông không còn đông đặc như trước. Nhưng nói vậy không có nghĩa là ai cũng có thể phóng nhanh được dễ dàng giống như nàng. Sau 5 phút đùa giỡn với tốc độ, nàng quẹo vào một con đường hẻm, nhiều cây cối, rồi cho xe chạy từ từ rồi thở vào. Xong rồi. Văn Bình khen, cô lái xe giỏi như tài xế chuyên nghiệp ở trong vòng đua. Bỗng nàng thở dài. Mấy chục năm trước, tôi lái an toàn hơn bây giờ nhiều. Ông tính tuổi tác. Văn Bình trố mắt nhìn nàng. Cái lối phát biểu của nàng đạo mạo giống như một bà già 60 tuổi. Văn Bình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và ngay khi ấy, nàng đã kềm vô lăng bằng tay trái, còn tay phải thì vòng ra sau gáy và kéo xoạt cái mặt nạ cao su mềm ném xuống nệm xe. Bộ mặt thật của nàng hiện ra lồ lộ, cái trắng gồ bướng bỉnh, những chứng tích của tuổi trẻ về chiều đầy nước mắt đã biến đâu mất trong một cái màn biểu diễn quỷ thuật. Như chàng nhận xét, cô gái hóa trang này còn trẻ, chỉ độ 30 là cùng. Nhưng nhiều tuổi nàng chỉ trên dưới 30, tại sao nàng lại luyến tiếc cái tài lái xe an toàn mấy chục năm về trước? Văn Bình cảm thấy vướng nghẹn ở cổ họng. Cảm giác này thường xảy ra mỗi khi chàng bị sửng sốt bất thần như vậy. Khi ấy, chàng bàng hoàng, hai mắt tuôn đom đóm, tay chân run lẩy bẩy. Một người đẹp lái xe cho chàng từ biên giới qua lục về Hồng Kông cũng có một bộ mặt quá trang và cũng lột mặt nạ ở trên xe. Tên nàng là Mai Xuân và nàng đã chết. Lịch sử lại tái diễn không ngừng. Mai Xuân ngày trước cũng có đôi mắt ương ước như đầy lệ, tướng số gọi là nhãn lệ ung ung. Đôi mắt của cô gái quá trang đang ngồi bên chàng ở trong xe Simca GL cũng là nhãn lệ ung ung. Nàng Lục Châu, mỹ nhân nổi tiếng đời Tần, vợ của phú gia Thạch Sùng, phải gieo mình từ lầu cao xuống đất vì nàng quá đẹp. Nhưng nếu mắt nàng không nhãn lệ ung ung thì nàng không đến nỗi hồng nhan bạc mệnh. Xe hơi chạy vào một nơi biệt thự được mở cổng sẵn hồi nào mà Văn Bình không để ý. Sự bừng tỉnh của ký ức và những giai thoại đời xưa đã làm cho chàng mất hồn. Cô gái quá trang đã tắt máy, mở cửa sau cho Lệ Liên bước xuống sân. Trời ơi, có Lệ Liên ngồi ở băng sau mà Văn Bình lại quên bẵng đi. Chàng đã say sưa buông lời ông bướm với người đàn bà nam tư lái xe. Dầu sao, chàng cũng đã ôm nàng vào lòng. Cái mùi da thịt nàng còn quyện tóc của chàng. Nàng có quyền ghen, sự ghen tuông giữa hai người đàn bà đẹp, đó là điều chàng sợ nhất. Trống ngực chàng đập ình ình khi chàng thoáng thấy Lệ Liên hơi mím miệng. Chàng đành ngoảnh mặt đi nơi khác, chờ đợi giông tố sẽ xảy ra. Nhưng lời nói của cô gái quá trang đã mang lại cơn gió hay hãy dịu dàng. Cô Lệ Liên, đừng giận tôi nhé. Tôi có tính chuyện xuồng xả, nhưng trong lòng trong sáng như trăng rằm. Vả lại dẫu tôi có gánh đua với cô cũng chẳng được, vì tôi đã quá già. Tôi sinh cùng năm với minh tinh màn bạc Greta Garbo. Nghe nói Lệ Liên khựng người lại, nàng phải vịn vào sườn xe hơi để khỏi mất thăng bằng. Văn Bình còn choáng váng hơn nàng, trong khi cô gái hóa trang vẫn nói với một giọng đều đều: mời cô và ông vào nhà. Văn Bình nhìn trộm thiếu phụ. Minh tinh màn bạc Garbo ra đời năm 1905 tại Thụy Điển. Đến nay Garbo đã quá lục tuần. Trời ơi, thiếu phụ đang đứng trước mặt chàng đã quá hơn 60 tuổi rồi ư? Thiếu phụ nhường cho Lệ Liên bước lên hàng hiên. Giọng thiếu phụ trong trẻo như cô gái chưa chồng. Thiếu phụ nhường cho Lệ Liên bước lên hàng hiên. Giọng thiếu phụ trong trẻo như cô gái chưa chồng. Vâng, tôi đã hơn 60 tuổi rồi. Sở dĩ tôi chưa già là do bác sĩ Tô Lan cho uống thuốc quần cải lão hoàng đồng. Tô Lan cũng đã đích thân giải phẫu thẩm mỹ cho tôi để giấu những nếp nhăn mặt, da bụng, sữa ngực và cấy răng. Tô Lan là chuyên viên trên thế giới về môn giải phẫu thẩm mỹ cho người già và chế thuốc cải lão hoàng đồng. Do đó, ông và cô đã hiểu tại sao nước nào, cơ quan điệp báo nào cũng muốn triệu thỉnh, trọng dụng Tô Lan. Tô Lan nhận lời hợp tác với ông Hoàng là do hai nguyên nhân quan trọng: sự đoàn tụ gia đình và tình bạn thâm niên với giáo sư Nguyễn Phước Bủ Khoa. Lệ Liên cất tiếng: thưa bà biết tên Bủ Khoa bị thiệt mạng chưa? Thiếu phụ gật đầu: rồi. Nếu Bủ Khoa còn sống, tôi đã không áp dụng biện pháp an ninh tối đa. Nhưng kìa, cô Lệ Liên, tôi khai số tuổi cô mới biết tôi già. Cô đừng nên gọi tôi là bà. Tôi hơi giống cô đào điện ảnh Garbo. Từ thuở dậy thì đến nay vẫn sống cô độc một mình. Tôi không chịu lấy chồng. Và tôi còn giống Garbo ở chỗ thích thiên hạ kêu mình bằng cô. Vâng, em xin lỗi. Thiếu phụ cười tươi tắn, dẫn hai người vào salon. Phòng khách khá rộng, kiến trúc kiểu mới, nên được trổ rất nhiều cửa sổ. Gió mát lạnh, buổi sáng thổi vào mùi thơm của những khóm hoa hồng mới nở ở ngoài vườn. Một khu vườn gần cả ngàn mét vuông. Ở trung tâm Paris, kiếm được tòa nhà tiện nghi có khu vườn trồng hoa cả ngàn mét vuông không phải là chuyện dễ. Xe cộ ngoài đường vẫn nối đuôi nhau chạy rần rần. Tuy nhiên, tiếng động chỉ tạt vào thoáng qua, như thể ở vùng ngoại ô. Bác sĩ Tô Lan đã chờ sẵn ở phòng khách. Sau nhiều ngày tháng sửa soạn bố trí và sau một đêm không ngủ, vật lộn với muôn vàn hiểm nguy, Văn Bình đã thành công. Tô Lan bằng xương bằng thịt đang ngồi trong chiếc ghế bành rộng mênh mông, từ tốn đứng dậy. Văn Bình chưa hề thấy ảnh Tô Lan, song linh tính bách chiến bách thắng đã bảo chàng rằng người đàn ông cao mảnh khảnh, tóc bạc phơn phớt, da dẻ khỏe mạnh đang chào chàng, bộ điệu vô cùng khiêm tốn, chính là khoa học gia danh tiếng năm châu về di truyền học Tô Lan. Tuổi thật của Tô Lan cũng sắp xỉ 70, song ông ta vẫn còn tráng kiện như đàn ông 50. Hai mắt ông sáng quắc, trên vầng trán bóng và rộng chàng không bới thấy một nếp nhăn nhỏ nào, thậm chí cổ ông cũng nhẵn nhụi. Phải quan sát kỹ lắm mới dám đoán Tô Lan trạc ngũ tuần. Thế mà Tô Lan mặc bộ cơm lê bằng nỉ đen dày sọc đỏ lợt, những đường sọc này làm ông cao thêm và mảnh khảnh thêm. Ông đeo cái nơ bướm màu xám chấm vàng tuyệt đẹp, cặp kiến trắng gọng vàng của ông cũng thích hợp với khuôn mặt dài đầy thông minh và đức độ. Tô Lan nghiêng đầu. Cô và ông đã biết tôi là ai. Tôi rất buồn khi nghe tin Bửu Khoa bị hạ sát. Bửu Khoa chết là lỗi tại tôi. Nếu Bửu Khoa không dính líu vào vụ của tôi thì giờ này hắn ta vẫn còn sống. Ông quay về phía Lệ Liên. Cả hai người thân của Bửu Khoa là cô Diễm Hà và chú Sáu cũng đều chết hết phải không? Lệ Liên đứng sững không đáp, nước mắt ràn rụa. Tô Lan tiến lại ân cần nắm tay. Bửu Khoa là và tôi là bạn thân thiết. Bửu Khoa đã có nhiều dịp tâm sự với tôi. Cô không biết tôi, nhưng về phần tôi biết cô khá nhiều. Lệ Liên giật mình. Bửu Khoa đã nói với ông? Vâng, cũng chẳng có điều gì quan trọng. Cô bị cảm xúc mạnh, cô nên ngồi nghỉ một lát. Tôi có một thứ rượu rất là tốt, tự tay tôi đã ướp ủ và nấu cất. Cô chỉ dùng một hớp là trong khoảnh khắc cô sẽ hết u sầu. Lệ Liên xua tay. Tôi cảm ơn ông, tôi không uống rượu. Văn Bình lấy giấy tờ đựng trong tép da ra, trải ngay ngắn trên bàn. Bác sĩ Tô Lan cầm lên nhưng không đọc. Trong số giấy tờ này có một bức thư viết bằng bút nguyên tử đỏ, nền giấy khá dày và xốp, dường như là giấy cũ vì nó đã ngả màu vàng. Tô Lan vặn ngọn đèn trên tủ buffet rồi hơ hơ tờ giấy lên trên. Khuôn mặt ưu tư khẩn trương của ông vụt trở nên tươi sáng. Ông nhìn Văn Bình, nhìn Lệ Liên rồi lẩm bẩm. Đúng là con gái tôi rồi. Tôi hoàn toàn tin cậy nơi ông. Hiện tôi đã sẵn sàng. Thế chừng nào tôi lên đường? Vui mừng như một đứa trẻ được quà, nhà bác sĩ di truyền học Thất Tuần đưa tờ giấy cho cô thư ký Ngũ Tuần. Đúng là nó rồi. Cơn ác mộng sắp sửa chấm dứt. Anh rất cảm ơn em. Cô thư ký xà vào vòng tay của Tô Lan. Hai người thân thiết ôm hôn nhau như thể đang sống trên sa mạc, xung quanh không có ai. Thái độ phớt đời của Tô Lan làm Văn Bình nhớ đến Bửu Khoa. Trước mặt chàng, Bửu Khoa cũng đã thản nhiên ôm hôn Diễm Hà và Lệ Liên. Dường như bí kíp cải lão hoàng đồng đã kéo họ lại nửa thế kỷ. Họ trẻ bằng thanh niên đôi mươi. Văn Bình cười rộ khi nghĩ tới ông Hoàng. Mai đây, khi ông Hoàng đạo mạo, ông Hoàng già khằng cũng sẽ thản nhiên ôm hôn một cô gái căng cứng như sống trước mặt của chàng. Tô Lan rót rượu cho Văn Bình. Uống đi, mời ông uống thật say để chia vui với tôi. Không chờ Văn Bình uống trước theo phép đại khách tối thiểu, Tô Lan dốc ngược chai rượu ghé vào miệng tu ần ực. Cô thư ký vội dằn lại, dìu ông ta ngồi xuống ghế, giọng trách móc yêu thương. Anh đừng làm thế, khách cười đấy. Tô Lan nhún vai, nốc thêm một hơi dài. Mặt tái mét, ông xô chai rượu gần cạn sang một bên, đoạn dựa đầu trên ghế. Giấc ngủ đã đến với ông dễ dàng đến nỗi Văn Bình không thể ngờ được. Ông ta lớn gấp đôi tuổi của chàng, và Tô Lan đã bắt đầu ngái. Cô thư ký lấy cái mền đắp từ vai xuống cho Tô Lan rồi nói: Tôi thành thật xin lỗi. Ông Tô Lan vẫn có một cái thói quen uống rượu xong là lăn ra ngủ, nhưng chỉ có khi nào thật vui thì ông mới ngủ được yên giấc. Những lúc phiền muộn, ông cũng uống say mềm và cũng ngủ quay. Xong chỉ một vài phút sau, ông cứ nói lảm nhảm trong mơ: chắc hôm nay ông sẽ ngủ một giấc dài. Một phần vì gần tuần nay ông đều mất ngủ, đêm nào cũng uống thuốc mà hai mắt cứ mở choang đến sáng. Phần khác vì ông thật vui. Ông Tô Lan không còn băn khoăn và nghi ngại như trước nữa, vì ông đã nắm được bằng chứng cụ thể là con gái ông còn sống và có liên hệ thật sự với sở mật vụ Sài Gòn. Lệ Liên há miệng toan hỏi, xong cô thư ký đã nói tiếp: hẳn ông và cô đều biết Tô Lan có một người tình họa sĩ. Vì hoàn cảnh chính trị trong nước, nàng phải ra đi, xong hai người đã hẹn ước với nhau và cùng sẽ chọn một số vật dụng để sau này dùng để làm ám hiệu liên lạc. Người tình của ông là họa sĩ, nên có một thứ giấy riêng được đặt làm tại London. Màu giấy không trắng, trông nó như cũ nhưng rất dai và bền, thả vào nước không ướt, vò không nhầu nát. Tuy nhiên đặc điểm của nó là trên nền giấy được in bóng chữ T hoa. Chỉ có người tình này và đứa con gái của nàng là có cái loại giấy độc đáo ấy. Cô thư ký đẩy chai rượu về phía Lệ Liên: tôi đã nhận thấy bàn tay cô hơi run. Những việc vừa xảy ra có lẽ đã làm cho thần kinh cô căng thẳng. Sao cô không nhấp chút rượu cho ấm? Lệ Liên xua tay: không, em không biết uống rượu. Cô thư ký nói với Văn Bình: mặc dầu chúng tôi nhắc đến vấn đề tiền bạc trong các điều kiện, nhưng ông cũng cần biết rằng đó chỉ là cái tính cách phụ thuộc. Vấn đề chủ yếu là cho cha con tái hợp. Theo tôi khởi hành sớm chừng nào tốt chừng đó. Căn nhà này rất an ninh, nhưng rồi biết đâu. Văn Bình hỏi: ngoài bác sĩ Tô Lan và cô ra, trong nhà này còn ai nữa hay không? Còn một người tài xế thân tính, anh ta bắn súng rất thạo, võ nghệ cũng khá. Anh ta cũng xuất thân là nhân viên phản gián giống tôi. Giờ này anh ta đang canh gác ở phòng bên. Anh ta sẽ đi cùng với chúng tôi. Văn Bình nhìn đồng hồ quả lắc treo trên tường: tôi sắp có hẹn với một đồng nghiệp để hoàn bị các chi tiết cần thiết. Người ấy biết ông ở đây không?
Vâng.
Lạ thật, tôi đã quan sát kiến hậu trong xe và tôi không tin là bạn ông sẽ đi theo sao?
Không, chúng tôi sẽ liên lạc với nhau bằng vô tuyến điện. Cô yên tâm, việc bảo vệ an ninh cho bác sĩ Tô Lan và cô là trách nhiệm của chúng tôi. Và nội ngày nay chúng ta sẽ rời khỏi đất Pháp.
Lệ Liên hỏi: rời đất Pháp rồi đi đâu?
Văn Bình bẹo má của nàng âu yếm: lên phía sau xe Fourgonette, chạy ra ngoài ô.
Lệ Liên cười. Cô thư ký nửa trẻ nửa già của bác sĩ Tô Lan chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói, và cũng chẳng hiểu sao Lệ Liên lại cười thẹn thùng. Văn Bình nắm lấy tay Lệ Liên kéo vào trong lòng. Hồi nãy Tô Lan ôm hôn cô thư ký đắm đuối và tỉnh khô, chàng cũng sẽ bắt chước ôm Lệ Liên đắm đuối và tỉnh khô. Cô thư ký giả vờ nhìn ra vườn. Buổi sáng ở Paris đầy nắng, tuy khí hậu lành lạnh, trời nắng to, mà lạnh nhiều là thời tiết thuận lợi nhất cho trai gái yêu nhau. Phía sau cái ghế bành Tô Lan đang ngồi dựa lưng ngáy o o, có một cánh cửa dẫn sang phòng ngủ. Tự nhiên Văn Bình đau lưng. Bệnh đau lưng của chàng không do gân cốt suy nhược, mà cũng không thể chữa khỏi bằng nghệ thuật đấm bóp khoa học. Nó chỉ có thể bình phục bằng toa thuốc ái tình. Khi ấy, tấm thân kiều diễm cân đối khiêu gợi của Lệ Liên sẽ là toa thuốc ái tình màu nhiệm nhất. Chiều hôm ấy, Văn Bình, Lệ Liên, Tô Lan, cô thư ký và người tài xế kim vệ sĩ sẽ đáp chuyến bay Boeing của hãng hàng không Mỹ Ba Nam qua Nữ Ước. Mọi việc được xảy ra đúng với chương trình dự tính. Vé phi cơ đã được mua sẵn, chỗ ngồi trong toa hạng nhất cũng được giữ sẵn không biết từ lúc nào. Lê Diệp mang đến sắp giấy thông hành, Triện Son đóng đỏ chóe. Mọi người trừ Văn Bình đều hóa trang với sự phụ lực của Lê Diệp. Tô Lan và cô thư ký biến thành cặp vợ chồng người Pháp xuất ngoại để tận hưởng hạnh phúc với chuỗi ngày còn lại trên cõi đời.
Gã tài xế kim vệ sĩ đeo bộ râu mép rậm rì, ấn ngang cặp mắt kính to chành ền. Thông hành của hắn mang quốc tịch Thụy Sĩ. Trong khi ấy, Lệ Liên dùng giấy tờ do một chính phủ vô thưởng vô phạt ở Nam Mỹ cấp phát. Trên đường ra phi trường Oakley, kế hoạch của sở mật vụ vẫn trơn tru, không hề gặp trục trặc. Văn Bình được ngủ nhiều nên vẻ mặt khoan khoái. Giá không được ngủ nhiều, chàng cũng không gắt gỏng. Những giây phút thần tiên bên cạnh Lệ Liên đã làm chàng tỉnh táo và hăng hái, như vừa được chích thêm thuốc khỏe. Đọc truyện Tàu, chàng thường chê vua Đường Minh Hoàng cù lần, không biết người biết của. Vua Đường mê sai người đẹp Mai Phi, vì nàng có diện mạo tuyệt vời, thân thể nàng còn tuyệt vời hơn. Eo nàng mỏng tanh, dáng nàng ẻo lả như một cành mai, vì vậy nàng mới có tên là Mai Phi. Mỗi khi gần nàng, vua Đường lân lân như lạc chính tầng mây. Nhưng sau khi Dương Quý Phi xuất hiện, vua Đường lại bỏ rơi người đẹp qua Mai. Lý do, nàng Dương có tấm thân bụ bẩm và mềm mại như bông. Sở thích của nàng thì cũng như sở thích của đàn ông hiện tại. Đàn bà sợ bị rẻ rúng, vội kéo nhau đi đến mỹ viện để tắm hơi, xoa bóp hoặc là uống thuốc, nhịn ăn để chống lại sự bụ bẩm. Nhưng đến khi làm quen với Lệ Liên trên xe Fourgonet và trong biệt thự Tô Lan, Văn Bình mới thấy là mình lầm. Không những lầm mà chàng còn cù lần nữa. Lệ Liên thuộc loại mỹ nhân mà tướng Pháp gọi là thân trọng bô khinh, nghĩa là thân thể của nàng dày nặng mà bước đi thì lại nhẹ nhàng như lá rụng. Nàng bụ bẩm nhưng không béo, và đặc biệt là ngực, bụng và đùi nàng rất là gọn, chứ không bị sồ xề. Và lạ lùng thay, da nàng êm mượt như nhung, lúc mát, lúc ấm, tùy theo thời tiết. Một niềm luyến tiếc vô biên tràn ngập trong lòng của Văn Bình. Chàng ráng kềm chế, song tiếng thở dài vẫn tuôn ra khỏi cổ họng. Chàng buồn mà không thể nói được trong nỗi buồn của mình. Không hiểu sao, chàng lại muốn chuyến bay của hãng Pan Am bị đình hoãn để chàng trở lại trung tâm thành phố. Nhưng Văn Bình đã mộng mị vô ích, vì phi trường Oakley, một khu đất rộng 1.500 mẫu Tây, đã chạy dài trước mắt. Mọi người bước qua cánh cửa bằng kính trong suốt, đóng mở tự động tiến vào phi cảng. Hơn 150 hành khách đã tụ tập đầy đủ trong phòng đợi mang số 34. Phi cảng Oakley có 30 phòng đợi khác nhau, hành khách lên đến cả ngàn. Song Văn Bình đã quá quen như thể ở Tân Sơn Nhất, nên trong khi Lệ Liên sinh trưởng ở Paris, tần ngần trước làn sóng người hỗn tạp, Văn Bình đi thẳng một hơi đến phòng 34 và trèo lên thang xếp họp ra nơi đậu của phi cơ. Khi xếp gặp lại, các thang kỳ lạ này trông như một cái hộp khổng lồ, miệng há hốc đặt trên hai bánh xe. Nhưng chỉ trong vòng 15 giây đồng hồ ngắn ngủi, ba khúc thang sắp xếp gặp chồng chặn lên nhau được tuồn kéo ra. Trời Paris buổi sáng ngợp nắng, mây trong xanh đẹp thật đẹp, nhưng buổi chiều thì lại âm u buồn lạ thường. Nhưng giọt mưa lạnh buốt và nhọn hoắt như mũi kim còn rủ nhau đâm xuống trường bay. Chiếc Boeing 707 nặng hơn 140 tấn dứt khỏi thảm bê tông nhẹ nhàng như một con diều cát đông. Ngồi bên chàng, Lệ Liên tỏ vẻ mệt mỏi, nàng liêm diêm đôi mắt cố tìm giấc ngủ. Nhưng chốc chốc nàng lại trở mình liếc nhìn chàng. Chàng nhận thấy những nét mệt mỏi bề ngoài của nàng chỉ là kết quả của một sự giằng xé nội tâm dữ dội. Nhiều lần chàng thấy nàng bậm miệng để ngăn cái tiếng thở dài. Văn Bình buồn nhớ là chuyện dĩ nhiên, nhưng còn Lệ Liên. Thành phố Paris với 1001 thú vui thần tiên đã nhạt dần ở phía dưới. Chưa lần nào chàng lại vô duyên với Paris bằng lần này. Đặt chân xuống phi trường chiều hôm trước, chỉ vào khách sạn rửa qua loa cái mặt, rồi phóc đi ra đường, đi liền tù tì đến tối, đến nửa đêm, đến sáng. Không những phải chạy đua với thần chết, chàng còn phải chạy đua cả với thần đói và thần khát. Người ta đến đây để thưởng thức những món ăn ngon, tại những tiệm ngon thượng hạng. Còn chàng chỉ có ăn trong một cái xó chợ trung ương. Đến khi có dịp vào nhà hàng Hòa Bình thì bữa điểm tâm thịnh soạn được dọn ra, chàng lại không có dịp tận hưởng, mặc dầu vẫn phải trả tiền kèm theo tiền buộc boa như thường lệ. Xa rồi, Paris mắt biết môi hồng đã xa rồi. Chẳng biết đến bao giờ chàng mới được rửa mắt trong hộp đêm thoát y vũ, năm Phật lăng một chỗ ngồi ở xóm Mông Mát, nổi danh về tỷ lệ cởi bỏ 80%, mà khán giả toàn là đàn ông Đức, hoặc những hộp đêm thoát y 100%, hơn 100% với khán giả Nhật Bản và Bắc Âu. Kiếm một tiệm ăn bằng đũa quanh khu Odeon và Thánh Genevieve, nhét đầy một bụng chả giò rồi đến xem các em bé người Á Đông thoát y thì tuyệt. Thích ngoại hóa thì ăn vịt nấu huyết tại tháp bạc trước khi dùng kiến khuếch đại quan sát từng phần vuông da thịt trắng nõn của những giai nhân Tây Phương. Xa rồi, Paris mắt biết môi hồng đã xa rồi. Con chim sắt đồ sộ đã bay bổng lên mây xanh ở độ cao 32.000 bộ. Sau 3 giờ rưỡi đồng hồ, chiếc Boeing 707 sẽ đáp xuống Nữ Ước, và từ đó mọi người sẽ lên một chuyến bay nội địa khác của công ty Ba Nam trên đường tới bờ biển phía Tây bộ Hoa Kỳ, và một lần nữa sẽ đổi tàu và bay luôn một mạch qua Thái Bình Dương rộng bao la về Sài Gòn. Từng chi tiết đã được sắp xếp, Văn Bình có quyền ngủ một giấc bù trừ. Chàng cũng có thể ăn uống bù trừ, nhưng chàng lại không buồn ngủ, không cảm thấy đói và cũng không thèm hơi bạc hà sa lem và men rượu whisky. Gân cốt của chàng căng thẳng trong sự chờ đợi. Quang cảnh trong phi cơ cũng giống như quang cảnh trong mọi chuyến bay quốc tế. Hành khách thì gộp nhiều loại, phần đông là ngủ gà ngủ gật, mong sao cho chóng đến nơi. Một phần họ đọc sách báo hoặc mang công việc riêng ra như viết thư, tính sổ. Lại có những hành khách quen thuộc lên đến phi cơ là để ăn uống. Văn Bình thuộc loại hành khách đặc biệt. Chàng có bộ điệu nhàn nhã, nhưng thật ra óc chàng đang suy tính mãnh liệt. Chàng không nhìn xung quanh, nhưng mắt chàng, tai chàng đã nghe thấy và nhìn thấy mọi hình thể và âm thanh ở xung quanh. Vì vậy chàng nhìn thấy hai người đàn ông phục sức sang trọng từ toa hành khách du lịch từ từ đứng dậy, bước qua một cánh cửa mở rộng vào cái toa hạng nhất nơi chàng ngồi. Ngay sau khi phản lực cơ cất cánh, Văn Bình đã để ý đến họ. Hàng ghế của họ chỉ cách cánh cửa vài thước. Trời sắp tối, máy bay không chói sáng, thế mà họ vẫn kè kè cái cặp kính mát xanh lè để che khuất nửa khuôn mặt. Dưới thì bị chìm lấp trong cái phu la xám và cổ áo dạ kéo cao, mặc dầu thời tiết không đến nỗi quá lạnh. Và trong khi mọi hành khách buộc phải thắt lưng ghế ngang bụng thì họ cứ phớt tỉnh. Bằng đôi mắt, Văn Bình nhìn thấy sự phớt tỉnh của họ giấu giếm một sự bối rối ghê gớm. Họ càng bối rối hơn sau khi phi cơ lên cao và một nhân viên phi hành lực lưỡng khạnh khạng bước qua ghế của họ. Phía sau toa hạng nhất là toa dành cho nhân viên phi hành nghỉ ngơi, và phía sau nữa ở mũi phi cơ là phòng lái được ngăn lại bằng một cánh cửa bọc thép kiên cố. Trên nguyên tắc, cửa này được khóa, nhưng khi ấy nó lại mở hé. Hai gã đàn ông vượt qua ghế Văn Bình ngồi, cả hai đều mang khí giới trong tay. Gã thứ nhất cử chỉ rụt rè như con gái, thủ khẩu súng trái khế nòng ngắn thung lũng, trông giống như đồ chơi trẻ con. Con mắt chuyên môn của Văn Bình đã biết đó là khẩu HR4, loại dễ giấu trong túi áo, giá bán có 10 đô la. Cối đạn của nó có thể chứa được 7 viên, nòng nó màu xanh biếc, bán bằng cao su cứng. Đặc điểm của nó rất nhẹ, chưa đầy 300 gram. Dân chơi ở Mỹ thường lặn sau vest tone. Nó có tầm bắn ngắn, sọc chính xác kinh khủng. Dưới sự điều khiển của nhà thiện xạ, nó là võ khí cận chiến vô cùng lợi hại. Gã thứ hai thủ trong tay một trái lựu đạn, loại lựu đạn miễn. Một trái đã được rút chốt, chỉ sảy tay rớt xuống sàn phi cơ, là 150 hành khách chết không kịp ngáp, và chiếc Boeing 707 khổng lồ sẽ vỡ tan ra thành mảnh vụn. Gã cầm súng quát ba nhân viên phi hành đoàn đang ngồi uống nước ngọt và hút thuốc lá. Ngồi im! Hắn ra lệnh cho cô gái tiếp viên ở gần mở rộng cửa phòng lái, rồi hắn hùng dũng tiến vào. Sự rụt rè của hắn chỉ có tính cách giả tạo. Khi làm sự, hắn có những cử chỉ chắc nịch đầy tính toán và kinh nghiệm. Bóng hắn đã khuất sau khung cửa. Văn Bình không nhìn thấy hắn và cũng không nghe thấy hắn nói gì với phi công, song chàng biết rõ hắn là những tên cướp máy bay lành nghề, và kế hoạch của đồng bọn sẽ thành công dễ dàng như trở bàn tay. Để bảo vệ tính mạng của 150 hành khách và sự an toàn của chiếc Boeing 707 với giá $100 triệu, phi công không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của cái bọn không tặc. Nhiều vụ cướp đoạt đã xảy ra, nhưng bọn cướp chỉ nhờ lái đến một đất nước nào đó đáp xuống, rồi cho phi cơ hành khách đi trở về. Phi công phải xin phép bọn cướp để liên lạc với đài kiểm soát không lưu ở dưới đất. Không gian bao la thật đấy, nhưng sự xuất hiện của quá nhiều phi cơ đã làm chật ních. Mỗi chuyến bay phải theo một con đường vô hình nhất định. Miền Bắc Đại Tây Dương trên đường từ Ba Lê đi Nũ Ước được chia thành 14 hành lang song song, 7 đường đi và 7 đường về. Bọn không tặc chuyên nghiệp tất phải am hiểu cái điều này. Văn Bình tiên liệu trong giây phút, phi công trưởng sẽ dùng hệ thống phi âm báo tin cho hành khách. Tòa hạng nhất vẫn phẳng lặng, mấy nhân viên phi hành bị ấn ngồi bất động ở trên ghế. Gã đàn ông cầm lựu đạn thản nhiên dựa vách phi cơ. Bầu không khí phẳng lặng đã loan xuống tòa du lịch. Tuy nhiên Văn Bình biết ở đó bọn cướp đang còn đồng lõa. Không những có một mà là có nhiều đồng lõa đang trang bị súng ngắn và điều giỏi võ. Tô Lan đang ngủ gà ngủ gật nên không nắm vững được tình hình. Cô thư ký già của Tô Lan vừa ngước đầu lên khỏi tập sách thì nhìn thấy hai trái lựu đạn. Nàng há miệng toan la lên, song Lệ Liên đã nói: "Đừng kêu vô ích, họ cướp máy bay chứ không dính dáng gì đến mình cả." Ngay khi ấy, một giọng nói dõng dạc của phi công trưởng đang oang oang trong ống loa vi âm: "Yêu cầu quý vị hành khách nam nữ chú ý, tôi là phi công trưởng, trân trọng trình báo quý vị rằng hoàn cảnh bất khả kháng, tôi không thể lái đến Nũ Ước như đã định. Một nhóm người võ trang hiện có mặt trên phi cơ ra lệnh cho tôi bay lộn trở lại lục địa để hạ cánh xuống Đông Bá Linh, và tôi phải tuân theo để bảo vệ an toàn cho quý vị. Nhóm người võ trang cam kết sẽ để quý vị rời khỏi Đông Bá Linh ngay sau khi đến nơi. Xin toàn thể quý vị hãy giữ bình tĩnh, xin đừng ai rời khỏi ghế ngồi của mình. Quý vị cần gì xin cứ bắp chung kêu như thường lệ, nữ tiếp viên của chúng tôi sẽ đến lo liệu đầy đủ. Tôi xin phép được nhắc lại, xin đừng ai rời khỏi ghế ngồi, vì nhóm người võ trang sẽ nổ súng vào bất cứ hành khách nào có cử chỉ khả nghi. Xin hết." Viên phi công trưởng ngừng bặt. Chiếc phản lực cơ khổng lồ trơn trượt trong không gian mịt mù lấp lánh tinh tú êm ái trên thảm bông gòn. Không khí trong toa im lặng đến nỗi mọi người đều nghe tiếng giày của cô tiếp viên mảnh khảnh đạp trên nền phi cơ hãm thanh. Văn Bình liếc thấy hai bóng đen đang lù lù trong toa hạng nhì. Họ đều cầm súng lục và đều là cái loại súng trái khế HR. Gã cầm lựu đạn đang xoay lưng về phía chàng. Nếu muốn, chàng có thể khuất phục hắn trong nháy mắt. Sau đó, chàng có thể ung dung đột nhập phòng lái, triệt hạ cái bọn đồng lõa của hắn. Phi cơ Boeing 707 rộng và dài, nếu chàng hành động thật lẹ và êm nhẹm, bọn cướp tập trung trong tòa hạng nhì khó hy vọng biết được, trừ khi bọn chúng gồm 7 tên. Chứ nếu dưới 7 thì 7 viên đạn nòng 22 của khẩu HR sẽ giết chết hết không kịp ngáp. Song Văn Bình lại không ra tay hành động. Thái độ đầu hàng ngoan ngoãn của chàng có lẽ làm cô thư ký già của Tô Lan kinh ngạc. Hẳn nàng đã nghe nói nhiều đến thành tích siêu quần bạc tuyến của điệp viên Z28 cho nên nàng trườn qua ghế, nói nhỏ vào tai chàng: "Ông đã nghĩ ra kế gì chưa?" Chàng từ từ lắc đầu, nàng gằn giọng: "Bọn này không phải là một tổ chức chính trị thông thường cướp đoạt máy bay để đi về Đông Bá Linh tị nạn đâu. Họ là nhân viên gián điệp của Xô Viết." "Tại sao cô biết?" "Ông đừng hỏi vặn nữa, họ nghe được thì khổ. Họ lừa chúng ta lên phi cơ, giả vờ đóng trò cướp để bắt cóc Tô Lan. Điều này có nghĩa là bên trong tổ chức của ông ở đây có nội tuyến." "Cô là người giàu tưởng tượng." "Tôi không muốn tranh luận dằn dai với ông. Đích xác bọn họ là nhân viên ru. Họ sẽ bắt Tô Lan khi máy bay đáp xuống Đông Bá Linh. Và dĩ nhiên trong số nạn nhân bị bắt sẽ có ông và tôi. Tôi không rõ ông ra sao, nhưng về phần cá nhân tôi có thể nói trước là tôi sẽ chọn cái chết. Tôi thà chết còn hơn là sa vào tay của Rư. Vả lại, nếu tôi không tự xử, họ cũng sẽ không nhân nhượng với tôi, vì tôi là linh hồn của Tô Lan bỏ trốn." Gã cầm lựu đạn quay lại, hắn nắm khư khư trong tay, hai trái nà khá nặng nên có vẻ bị mỏi. Hắn nhét quả lựu đạn đã tháo chốt vào túi sau khi cẩn thận tra gài lại chỗ cũ. Cô thư ký già của Tô Lan nói hơi lớn khiến cho hắn đã nghe thấy. Văn Bình cười rùi với hắn, miệng hắn vừa hé ra vội mím lại. Hắn hình như sực nhớ đến nhiệm vụ, hắn không nhận được quyền cười rùi với hành khách. Dường như nhiệm vụ của hắn là canh chừng những người trong tòa hạng nhất, đặc biệt là Văn Bình và Tô Lan. Bỗng một tiếng ui chào từ ở tòa hạng nhì vẳng lại. Tiếng kêu này phát ra từ hàng ghế đầu, sát vách cửa ngăn đôi với tòa hạng nhất. Gã tài xế kiêm vệ sĩ thân tín của Tô Lan đã đang ngồi ở đó. Lợi dụng sự hớ hên tự mãn của hai tên cướp trong tòa hạng nhì, gã tài xế đã chồm dậy. Hắn quài tay chém vào xương vai của tên cướp gần nhất. Miếng ATMI được phóng ra quá đột ngột, tên cướp bị trúng đòn ngã khuỵu xuống. Tên thứ hai ở dãy ghế cuối cùng đã nâng họng súng lên, viên đạn đã cắm vào hông viên tài xế. Trước khi giọng đầu đụng qua chân ghế, gã tài xế còn kêu lên một tiếng ui chao. Phát đạn bắn qua nòng súng hãm thanh quá nhẹ nên Văn Bình không nghe tiếng. Tuy vậy, gã tài xế không chịu chấp nhận bại trận. Hắn lật ngửa người, luồn tay vào trong veston lấy súng. Luật hàng không quốc tế cấm mang súng lên trên máy bay. Không ngờ chuyến Boeing 707 này là hội quần anh súng lục. Chỉ tiếc là hắn mất công may cái bao thật đẹp để giấu gọn khẩu súng ở dưới nách. Vượt qua hàng rào công an quan thuế, dễ ớn và trổ tài rút nhanh như máy điện tử mà không được lấy cò, vì viên đạn thứ hai từ kẻ thù đối diện đã xuyên qua cánh tay của hắn. Lần này hắn bị trọng thương và nằm liệm trong vũng máu đỏ lờm. Mắt Văn Bình cũng tỏa đom đóm. Chàng bàng hoàng không phải vì đối phó chậm trễ, không kịp cứu gã tài xế của Tô Lan. Chàng đã quyết đóng vai một tên khách bàng quan không can thiệp. Mắt chàng tóe khói do khẩu súng của gã tài xế quá đẹp, quá đắt tiền, mà tài tác xạ của hắn thì lại quá vụng, quá tồi. Khẩu súng của hắn thuộc loại Colt 1911, sản xuất trước Thế chiến thứ nhất tại Mỹ. Nó chỉ nặng trung bình, mình dẹt, bì đạn chứa được 7 viên, bắn không giật và rất chính xác. Giá tiền của nó là 75 đến 100 đô la, tùy theo kiểu thường hay là kiểu sang. Nhưng khẩu súng Colt vừa bị bắn rớt trên nền phi cơ lại đắt gấp chục lần, nghĩa là xem 1.000 đô la một khẩu súng. Vì nó là súng Colt 1911, loại kỷ niệm trên toàn thế giới chỉ còn 25 khẩu. Trên cán được khắc chìm bức họa của những trận đánh nổi danh trong lịch sử. Văn Bình vốn khoái súng kỷ niệm, khẩu Colt tối sang nằm ngay trong tầm tay mà chàng chỉ được quyền ngó trân trân và nuốt nước miếng cho đỡ thèm. Chàng không mơ màng được lâu vì cảnh hỗn độn trong tòa hạng nhì vừa chấm dứt thì biến cố lại nổ bùng trong tòa hạng nhất. Ngay bên cạnh chàng, người gây ra là cô thư ký già của Tô Lan. Đối với tiêu chuẩn Tây Phương, nàng là người thấp nhỏ, nàng chỉ đứng qua vai của Văn Bình. Eo nàng chỉ xòe bằng tay ôm và xoắn, thế mà sức mạnh của nàng lại xô ngã được đàn ông lực lưỡng. Bằng chứng là nàng hút đầu vào ngực gã cầm lựu đạn, hắn loạn choạng, nếu không có vách thép phi cơ cản lại, chắc chắn hắn đã nằm sóng sượt trên sàn. Nàng vùng dậy quá nhanh nên Văn Bình ngăn nàng không kịp. Chàng vẫn có thể bồi cho gã cầm lựu đạn một cái đá tréo, xong một lần nữa chàng lại phải khoanh tay ngồi nhìn. Một tên cướp từ tòa hạng nhì le te chạy lên, mặt hắn đỏ gay vì tức giận, bỗng tươi cười. Gã cầm lựu đạn vươn cánh tay định tát cô thư ký già của Tô Lan. Nàng đang ngồi trên sàn phi cơ, tóc tai rũ rượi, dáng điệu mệt nhoài. Nàng đã tấn công tận lực và nàng cần phải nghỉ khỏe. Cảnh tượng khôi hài này làm tên cướp phải phì cười. Hắn gạt tay gã cầm lựu đạn mắng ác: mày chơi cái trò vớ vẩn gì thế? Đoạn hắn kéo cô thư ký già ấn ngồi lên trên ghế với giọng nghiêm nghị: mày tôi can thiệp kịp, nếu không thằng em út của tôi đã dần cô một trận rụt xương. Nàng quát mắt: tôi không sợ chết đâu, ông đừng hăm dọa vô ích. Hắn cười: ai giết cô làm gì, vì chúng tôi rất cần cô. Phiền cô nói với bác sĩ rằng chúng tôi là bạn. Trời ơi, các ông đã biết rõ. Vâng, tôi được hân hạnh theo sát bác sĩ Tô Lan ngay sau khi bác sĩ và cô đến Paris. Nhưng ông là ai? Thì như tôi vừa nói, chúng ta là bạn, là đồng minh thân thiết của bác sĩ. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bác sĩ đầy đủ phương tiện để tiếp tục công việc tìm tòi thí nghiệm. Bác sĩ Tô Lan nãy giờ chỉ ngồi nghe không nói nửa lời và cũng không tỏ phản ứng nào trên nét mặt. Cô thư ký già ngoảnh lại phía ông như để hỏi ý kiến, ông chỉ khẽ nhún vai. Ông thay mặt cho chính phủ Liên Xô? Gã đối thoại nghiêng đầu: vâng, tôi là đại tá ở sở Gru. Người ta thường gọi tôi là đại tá Sominov. Phương tiện khoa học của chúng tôi dĩ nhiên là lớn gấp chục gấp trăm lần phương tiện của ông Hoàng. Trời, cả đến việc này ông cũng khám phá ra ư? Chẳng giấu gì cô, chúng tôi đã nắm hết chi tiết. Chúng tôi chưa ra mặt vì sợ đụng đầu với Mi Sáu. Tổ chức của họ ở đây khá hữu hiệu, đụng đầu họ thì thua là cái chắc. Ngoài ra điệp báo 54 và nhất là DST. Gã đối thoại trở mình về phía Văn Bình, giọng nói có vẻ ngạo nghễ, song vẫn không kém lịch sự. Nhân tiện tôi cũng xin được cảm ơn đại tá Văn Bình G28. Nhờ sự tài ba của đại tá, chúng tôi đã chẹn họng được Mi Sáu với Henry và Song Ngư, đồng thời qua mặt DST một cái vù. Văn Bình thản nhiên dụi tàn điếu thuốc Salem vào cái hộp sắt mạ kền ở thân ghế. Anh em trong nghề với nhau, thỉnh thoảng giúp đỡ nhau, có gì mà ân với huệ. Sominov đút khẩu súng vào trong túi, ghé đít ngồi xuống băng ghế đối diện với Văn Bình. Trong khi ấy, hai tên cướp khác võ trang đến tận răng, từ tòa hạng nhì tới đã chia nhau án ngữ ở các cửa. Văn Bình đã hiểu Sominov cất súng vì hắn hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Nhân viên crew hiện diện trên cái chiếc Boeing 707 có thể lên đến cả chục người. Kể ra đưa một chục nhân viên lên phi cơ chẳng có gì khó khăn. Văn phòng crew chỉ nhờ một cơ quan du lịch tư nhân, mà thành phố thì có đến cả trăm lấy vé, rồi thông hành đầy đủ. Họ lái xe ra Orly. Pháp là nước tự do, thủ tục xuất nhập không quá khắc nghiệt như ở các quốc gia Á Châu. Ra phi trường mua vé trước khi máy bay cất cánh, nhiều khi vẫn còn kịp chán. Dạo này phản lực mọc ra như nấm, phần lớn đều đói hành khách. Bỗng dưng có cả chục người đến mua vé, thiệt ru muốn chở đại bác lên tàu cũng được nữa là những khẩu súng nhì nhằn và những công dân Liên Xô có bộ mặt cô hồn. Sominov coi đồng hồ tay rồi nói: chúng tôi đã bố trí hết sức kỹ lưỡng. Hiện phi cơ đang bay trên vùng trời Tây Đức. Mạng sống của 150 hành khách vô tội là đảm bảo an toàn đối với chúng tôi. Tại phi trường Đông Bá Linh sẽ có một cuộc tiếp rước đàng hoàng. Riêng đối với ông, chúng tôi đã có biệt nhẫn. Ông coi chừng, tôi có thể đoạt súng và quật ngã nhân viên của ông bất cứ lúc nào. Phi công sẽ có thể cho phi cơ lộn ngược, mọi người sẽ bị mất thăng bằng và... Rồi tôi sẽ giới thiệu ông với phi công trưởng. Hắn ta ngoan kinh khủng. Đàn em của tôi chưa kịp rút súng là hắn đã đầu hàng vô điều kiện. Hắn dạy gì cứng đầu mà để cho chết uổng. Vợ con ổng ai nuôi? Em bé mỹ miều ai ôm ấp, có phải không ông? Vì vậy hắn sẽ không dám làm phi cơ lộ ngược. Vả lại, nếu hắn lộn xộn, nhân viên của tôi sẽ không ngần ngại cho hắn ăn kẹo đồng. Trên chiếc Boeing này, chúng tôi có cả thảy 12 nhân viên, hầu hết đều quen với nghề bay. Cho dẫu phi hành đoàn chết hết, nhân viên tôi vẫn có thể điều khiển được máy bay đến nơi đến chốn. Giá phi công thèm chết cho máy bay lộn ngược, chứ nếu hắn làm dữ hơn nữa cũng chẳng đi đến đâu. Chung quy thì chỉ có hành khách bị nôn ọe mệt mỏi. Về phần ông sẽ không có cơ hội nào để đoạt súng và quật ngã được đàn em của tôi đâu. Thứ nhất, ông không được phép lại gần họ. Ông chỉ cần ngo ngoe là họ đã nổ súng. Thứ hai, họ bắn dỗi một cây. Ông nên dễ thương như phi hành đoàn là hơn, vì ông là điệp viên thượng thặng, biết đâu cấp trên của tôi chẳng trọng dụng ông. Cảm ơn trước. Cô thư ký già của Tô Lan thở dài. Ông còn đủ can đảm và điềm tĩnh để cười cợt nữa ư? Văn Bình nghiêm mặt. Không lẽ cô muốn tôi ngồi khóc? Nàng bỗng òa lên khóc. Tô Lan lấy khăn mù xoa chấm nước mắt cho nàng rồi nói với Văn Bình. Tôi đặt hết tin tưởng vào các ông, và các ông đã hại tôi. Sở dĩ tôi rời quê hương là vì tôi nhớ con gái, chứ không phải tôi ham tiền. Từ lâu tiền bạc và danh vọng không còn ý nghĩa gì đối với tôi cả. Sominov xen tiếng cười gằn. Cũng may là ông chưa về đến Sài Gòn, vì khi ấy biết đâu ông sẽ thất vọng hoàn toàn. Người ta đã lợi dụng tình phụ tử thiêng liêng để lôi kéo ông đi về với họ. Tô Lan nhìn thẳng vào mắt Sominov. Ông nói đến mấy thì cũng không lay chuyển được lòng tôi đâu. Con gái tôi đang còn sống, tôi đã nắm được chứng tích cụ thể. Chỉ căn cứ vào cái tờ giấy viết thư để biết con gái mình còn sống. Nếu ông đồng ý, tôi xin đưa ra những tờ giấy tương tự và những bức ảnh tương tự. Kỹ nghệ giả mạo, an chỉ và thư tính đã tiến bước nhảy, ông vẫn chưa thấy hay sao? Lời nói của Sominov làm Văn Bình điếng người. Hắn đang đánh đòn tâm lý với Tô Lan, và chàng nhận thấy Tô Lan có vẻ dao động. Nhà bác học di truyền từ năm tư nhìn chàng bằng đôi mắt đau khổ. Tô Lan không nói gì, song cặp mắt bối rối và lo lắng đã cho Văn Bình thấy Sominov đã đạt được mục đích. Thật ra chàng không an tâm gì hơn Tô Lan. Chàng không biết bức thư tấm hình của cô con gái Tô Lan là giả hay là thật. Điệp báo là nghề tàn nhẫn bậc nhất. Mọi phương tiện, kể cả phương tiện tồi bại, chà đạp danh dự và mạng sống con người đều có thể được sử dụng miễn sao được thành công. Trong quá khứ, sở mật vụ của ông Hoàng đã lần danh giả thư từ và hình ảnh nhiều lần. Lần này có làm giả nữa thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Mặt Tô Lan tái nhợt, ông ta dựa lưng vào ghế, miệng há rộng như để lùa dưỡng khí thiếu hụt vào buồng phổi bị chặn nghẹt. Ông ta trở nên lầm lì như pho tượng, trong khi cô thư ký già nhìn Văn Bình và Lệ Liên, rồi nhìn Văn Bình. Nhưng nhãn tuyến của mỗi người đều chứa đựng một ý nghĩa riêng. Quang cảnh trong chiếc Boeing 707 khổng lồ bay trên vùng trời Tây Đức vẫn bình thường, nếu không có người tài xế cận vệ của Tô Lan bị trúng đạn, nằm sống sượt trên sàn, thì thật khó biết đụng độ nguy hiểm vừa xảy ra và những tai nạn ghê gớm khác có thể xảy ra trong những phút, những giây đồng hồ sắp tới. Sominov vắt chân chữ ngủ rút xì gà ra hút. Hắn ngửa cổ thở khói xanh, ra chiều khoan khoái. Tuy nhiên Văn Bình biết hắn đang liếc trộm chàng bằng cái đuôi mắt. Chàng xoay mặt về phía hắn mỉm cười một mình. Sominov là tiếp người hành nghề điệp báo chuyên nghiệp. Thân hình không cao cũng không thấp, không béo cũng không gầy, nghĩa là tiếp người thông thường có thể đi nghênh ngang ngoài đường hàng chục lần một ngày mà không ai để ý. Diện mạo của hắn cũng gồm những nét thông thường. Hắn có dáng dấp của một ông chủ tiệm hàng xén ở một đường phố ngoại ô. Trong mặt hắn, thiên hạ không thương thì thôi, chứ không ghét. Với những đức tính đặc biệt này, hắn phải là xếp sòng rươi. Một gã cầm súng từ phòng lái bước ra, đến ngang ghế ngồi của Shominov. Hắn đứng nghiêm và nói: "Thưa, đã liên lạc xong với phi trường." Hắn nói bằng tiếng Nga, và đây là những tiếng Nga đầu tiên được cất lên từ khi phi cơ bị cướp đoạt. Shominov gật đầu khoát tay cho bọn thuộc viên giãn ra chỗ khác, rồi ghé gần tai Văn Bình: "Ông thấy tôi bố trí có được hay không?" Văn Bình giơ hai ngón tay lên không trung thành hình chữ V. "Victory" nghĩa là thắng lợi. "Được lắm." Shominov dụi tàn xì gà. "Như anh vừa nghe báo cáo, nhân viên của tôi đã liên lạc với đài kiểm soát phi trường. Dĩ nhiên là phi trường Đông Bá Linh. Kể ra phi trường ở đây không lớn và đẹp. Xong chúng tôi vừa chỉnh trang lại nên đáp xuống rất là êm. Êm như lướt trên cao su. Lát nữa ông sẽ thấy." Văn Bình giả vờ ngạc nhiên: "Té ra anh từ Đông Bá Linh đến Paris để phụ trách vụ Tô Lan?" Shominov đáp: "Không, năm ngoái tôi phục vụ ở Đông Bá Linh. Tôi được thuyên chuyển qua Paris từ đầu năm nay. Tôi nghe danh anh đã lâu, và tuy là khác chiến tuyến nhưng tôi rất kính phục anh. Nghe nói anh ít thua ai, thua keo này sẽ bày keo khác, có phải không anh?" "Miễn phen này tôi còn sống." Shominov không đáp. Văn Bình nói bằng giọng khiêm tốn, song Shominov lại có ấn tượng là hắn đang bị đe dọa. Đang ngồi khoan thai, hắn vụt đứng dậy. Gã nhân viên hồi nãy lại đến trước mặt: "Thưa, trong 6 phút nữa phi cơ sẽ hạ cánh." Shominov hất hàm: "Đã hỏi đài kiểm soát bên dưới hay chưa?" "Thưa, rồi." "André nói ra sao?" "Thưa, tôi yêu cầu đài kiểm soát cho tiếp xúc với André. Đại diện của ta hiện phải có mặt tại phi trường, nhưng nhân viên phụ trách cho biết André vừa gặp tai nạn xe hơi. André đậu xe mở cửa bước xuống thì có một xe khác vượt qua và đã bị tông ngã. Tuy nhiên André chỉ bị thương xoàng thôi và đang được băng bó tại bệnh xá." "Vậy à?" Shominov quăng điếu xì gà xuống sàn phi cơ rồi dí gót giày lên trên. Cử chỉ của hắn làm Văn Bình nhớ tới các chú con trời nghênh ngang khạc nhổ ầm ầm trong tiệm mì bất chấp luật lệ vệ sinh. Chàng không tin Shominov là cái kẻ ở bẩn vô lịch sự. Chàng có cảm tưởng cơn bối rối ghê gớm đã làm hắn quên cả sự giữ gìn. Hắn kéo rèm che cửa sổ bên hông phi cơ để quan sát bên dưới. Phi cơ Boeing 707 đang hạ xuống. Tiếng ầm ầm đã nhường cho tiếng vo vo. Cánh phi cơ đang nghiêng. Shominov chỉ nhìn thấy những đốm sáng màu vàng. Thì ra trời đã tối từ lâu. Dầu phi cơ hạ thấp hơn nữa, hắn cũng chẳng thấy được gì, trừ phi phi cơ gần sát mặt đất. Hắn vội lục túi lấy cái ống dòm, một cái loại nhỏ xíu, gấp làm đôi, cất trong hộp da, trông giống như là hộp da đựng thuốc lá. Hắn chìa viễn kính dán vào mắt, vẻ vô cùng nghiêm trọng. Một phút sau, hắn nhét cái hộp ống dòm vào bên trong veston, rồi cất tiếng gọi: "Cúp ca." Gã nhân viên quen thuộc ló đầu qua khung cửa phòng lái: "Thưa, tôi đây." Shominov lớn giọng: "Ra đây, tao nhờ một tí." Cúp ca le te chạy tới. Shominov chỉ ô cửa sổ đen ngòm: "Mày sinh trưởng ở đây, mày thử nhìn xem nơi đây là đâu. Còn 3-4 phút nữa là đáp xuống, không lẽ chẳng thấy gì cả?" Cúp ca quan sát một vài giây lúng túng: Thưa. Shominov ngắt lời thuộc viên: "Mày đứng đây, thay tao điều khiển anh em. Dặn ai phải ở nguyên chỗ nấy, để tao lên phòng lái xem sao." Toán xung kích của Shominov được phân tán nhanh như điện. Trong tòa hạng nhất ngoài cúp ca với khẩu súng hòm sẵn còn có hai tên khác phụ lực. Vòng vây hung hãn của bọn nhân viên Soviet Rư làm mọi người sợ hãi. Không ai nói ai lời nào, song ai cũng đều trố mắt, tay chân run run. Nhưng Văn Bình thì lại liêm diêm đôi mắt. Chàng liêm diêm mà không ngủ, chàng còn tỉnh hơn những người uống thuốc ma si tông. Chàng đem diêm không phải để tránh nhẫn tuyến soi mối của những người xung quanh, mà là định thần để theo dõi bằng thính giác những việc đang diễn ra ở trong phòng lái. Sominov đã đến phòng lái, vẻ điềm tĩnh ngạo nghệ của hắn đã biến mất. Hắn cố kềm chế song vẫn không che giấu được sự hoảng hốt. Trong phòng lái khi ấy đã có một viên khác của Sominov. Các nhân viên phi hành đang tíu tích lo cho phi cơ hạ cánh. Sominov quát oang oang: "Tổng ga cho phi cơ bay lên!" Phi công trưởng còn đang chần chừ thì Sominov đã chỉ súng vào màn tàng: "Biết rồi à, cho phi cơ bay lên, không được đáp xuống." Phi công phụ quay sang bên giọng hết sức bình tĩnh: "Yêu cầu ông cất súng, nếu ông lỡ tay hoặc súng cướp cò thì có hơn 150 hành khách sẽ chết, và trong số người chết đó cũng sẽ có ông." Sominov nhăn mặt: "Ngậm cái miệng mày lại." Còn chim sắt khổng lồ đang chúc mũi xuống bỗng tự nhiên ngước lên, toàn thân nó giật mạnh. Sau mấy giờ bay, nó đã tiêu thụ gần 50 tấn nhiên liệu, nên nó bay lên có vẻ nhẹ nhàng. Những tiếng ầm ầm in tai nhức óc bỗng nổi lên. Sominov lại quát to như lệnh vỡ: "Làm cái gì vậy?" Tiếng quát cảnh cáo của Sominov hướng vào viên phi công phụ. Dường như trong khi phi cơ dựng đứng và bốc lên trên không trung, viên phi cơ phụ tái máy đụng vào những cái nút dãy màu đỏ. Những dãy nút lạ hoắc này không liên hệ đến việc điều khiển của máy bay. Ngồi sau lưng phi công phụ là viên kỹ sư phi hành. Hắn là kỹ sư, nghĩa là con người trí thức dài lưng tốn vải, trọn đời chỉ làm bạn với những con số trừu tượng. Vậy mà thân thể hắn lại cao lớn, cổ hắn bành tròn không thua kém đấu thủ sumo Nhật Bản. Bàn tay hắn rộng như cái quạt và dày cộm, và nhất là gồm những ngón vuông bẹt, những ngón quen đánh Atemi. Khẩu súng lục chỉ cách xương sống của viên kỹ sư phi hành một gang tay. Gã cầm súng cũng khá đồ sộ, song gương mặt đằng độn hơn và cử chỉ có vẻ chậm chạp hơn. Vì vậy khi bị phản công bất thần bằng một thế võ tân kỳ, gã cầm súng đỡ đòn không kịp. Cùi chỏ đối phương giật mạnh về phía sau, khẩu súng rớt xuống sàn. Cùng lúc là những tiếng xẹt xẹt đột đột khả nghi nổ đều một loạt từ mọi nơi trên phi cơ. Viên kỹ sư phi hành khoèo chân chớp nhoáng, gã cầm súng ngã nhào. Bên trong phòng lái chỉ còn Sominov. Sominov quả là nhà chỉ huy đầy kinh nghiệm chiến trận. Họng súng của hắn chúc ngay xuống và nổ luôn hai phát, mỗi viên đạn dành riêng cho một nạn nhân. Viên thứ nhất cắm vào ngực viên kỹ sư phi hành, nó không xuyên tim, chỉ phá gãy một khúc xương và lủng một bên phổi của nạn nhân. Nạn nhân chỉ bị trọng thương chứ không chết. Viên kỹ sư khổng lồ chồm dậy, song Sominov đã thúc đầu gối giữa bụng, nạn nhân ngã khuỵu. Viên đạn thứ hai trúng đùi viên phi công phụ. Một thanh niên cao lêu nghêu, khuôn mặt phản phất nhiều đường nét đông vương, cương nghị và đều đặn. Võ thuật của viên phi công phụ hơn hẳn viên kỹ sư phi hành một trời một vực. Nếu hắn không bị đạn ở chân, và nếu tài tác xạ của Sominov chưa đạt đến trình độ tuyệt diệu, thì vị tất Sominov còn tiếp tục kiểm soát được tình thế. Viên phi công phụ đã vung hai bàn tay ra một lượt, cả hai Atemi đều trúng mục tiêu. Sominov không bị té nhào, hắn chỉ loạn choạng, một tay vịnh vào vách thép, nhưng hắn đành phải bỏ rơi khí giới, và viên phi công phụ đã tiến lên lao đầu vào ngực Sominov. Và kết quả Sominov bị bắn ra khỏi phòng lái, cánh cửa sắt kiên cố được đóng chặt lại. Giữa lúc gã nhân viên của Sominov kêu lên tiếng "Trời ơi!", cuối cùng cú đánh Atemi kinh khủng làm lá lách dập nát. Cabin phi hành được trở lại an toàn và phi cơ Boeing sửa soạn hạ cánh. Nếu sự an toàn được vãn hồi trong phòng lái, thì ngược lại, trong hai toa hạng nhất và hạng nhì chỉ có sự hỗn độn. Dường như thần chết đã xẹt qua cùng với những âm thanh lộp độp kỳ quặc, vì mọi người đều ngất ngư trên ghế hoặc nằm sóng xoài trên nền tàu. Những âm thanh lộp độp kỳ quặc này là do một loạt bơm mê ngạt được gắn sẵn trước ở trên trần phi cơ cùng nổ gây ra. hơi khói thơm lừng như mùi nước hoa hồng nguyên chất. Hơi khói này nó có sức công phá ghê gớm, ngửi nhầm là chân tay bị bãi hoãi, người yếu thì bất tỉnh, còn người khỏe thì cũng sụi lơ. Bọn nhân viên của Sominov vây quanh Văn Bình, cố gắng cưỡng lại sức công phá của hơi khói mê vô hồn. Song Văn Bình đã ra tay giải quyết trước. Chàng tóm vạt áo tên gần nhất, vặn trái. Hắn dọng đầu vào ghế. Tên thứ hai lão đảo muốn bóp cò, nhưng ngón tay đã bị lính quýnh. Văn Bình bèn thanh toán luôn tên thứ ba. Hắn bị đo ván tức khắc. Văn Bình đã khôn ngoan bịt mũi và miệng bằng mù xoa, song hơi khói vẫn gây ra sự choáng váng. Nếu chàng không quán triệt phép vận công tống độc thì chàng đã sập tiệm cùng một lúc với bọn điệp viên Rui. Mọi người ở trước mặt sau lưng bên hông chàng đều nằm vật như rạ. Những khẩu súng lợi hại rủ nhau rớt xuống sàn và trở nên những khối thép vô dụng. Riêng Lệ Liên vẫn còn tỉnh. Có lẽ nàng ngồi gần ống điều hòa khí hậu. Tuy vậy, nàng vẫn bị ho sặc sụa. Sau khi bị đá bật từ trong phòng lái ra, bờ vai rắn cứng của Sominov tống vào mạng sườn của Văn Bình. Cũng như chàng, hắn chưa bị mê man. Hàng chục trái bom ngạt nổ khắp nơi, ngoại trừ phòng lái. Viên phi công phụ vội đóng chặt cửa cabin để ngăn chặn hơi độc từ toa hành khách lọt vào. Tuy ngã còng queo ở trên sàn, Sominov vẫn nắm được chân Văn Bình giật mạnh nên làm cho chàng ngã theo. Và hắn vẫn còn đủ sáng suốt và khí lực để hất ngược một đòn Atemi cực hiểm. Song Văn Bình đã gạt bắn tay hắn sang một bên. Hắn ngôi đầu toan dùng hàm răng sắc nhọn để ngoạm cái yết hầu của chàng. Nhưng hắn chỉ nhõm lên được nửa chừng rồi gục xuống bất tỉnh. Và Văn Bình cũng bất tỉnh. Chiếc Boeing 707 của hãng hàng không Ba Nam rùng mình lắc lư rồi chạm phi đạo bê tông. Nó chạy thật nhanh một lát trước khi dừng lại quay mũi. Thế là hết. Cơn ác mộng của các chuyên viên đang chờ chiếc Boeing dưới sân bay cũng đã chấm dứt. 15 phút trước khi tình hình trên con tàu bị cướp chưa ngã ngủ thì ở phi trường tình hình đã ngã ngủ hoàn toàn. Gần một tá xe cấp cứu đã được huy động sẵn sàng. Trong số đó có 3 xe vòi rồng đầy nước và những họng cung cấp nước được mở rộng để chờ tiếp tế thêm. 3 chiếc xe cam nhông chứa bột bông tháng khí cứu quả trông giống như tuyết trắng. Nó có khả năng dập tắt trong vòng 60 giây đồng hồ với một trận lửa lớn. Trong một mệnh lệnh không biết từ đâu ban xuống, người ta đã tắt hết đèn, chỉ trừ lại những dàn đèn cần thiết cho phi cơ hạ cánh. Thậm chí những tấm bảng, những dấu hiệu kiến trúc khả dĩ giúp người ngồi trong phi cơ bay trên cao biết được tên phi trường cũng bị cấp tốc tháo gỡ hoặc ngụy trang. Phi trường mà chiếc Boeing vừa đáp xuống không phải là phi trường thuộc Đông Bá Linh do Rui kiểm soát như Sominov đã dự định, mà đó là phi trường ở phía Tây. Phi cơ đậu lại, cửa vừa mở rộng thì Sominov cũng vừa thức dậy. Trước sau hắn chỉ mê man trong vòng 5 phút. Văn Bình thức dậy trước hắn nhờ viên phi công phụ xốc chàng lên ghế, dùng thuật cui su nhu đạo điểm vào đan điền cho chàng hồi sinh. Nghệ thuật điểm huyệt hồi sinh của viên phi công phụ đã lên đến trình độ thượng thừa, nên Văn Bình đã mở mắt ngay và không hề cảm thấy đau đớn mệt mỏi như mọi người khác. Viên phi công phụ xách một cái vali nhỏ khá nặng, mở ra chỉ thấy toàn là còng và còng. Sominov bị còng quặt tay ra phía sau lưng. Bọn thuộc viên của hắn được còng chung một dây dài. Khi toàn thể điệp viên Rui bị xiềng xích lại xong xuôi, phi công phụ mới giải mê cho khách hàng bằng cách nạp vào khẩu súng phóng lựu ngắn thung lung của một viên đạn tròn ống ánh. Bụp một tiếng nhẹ, viên đạn nổ tung và một làn hơi thơm giống như hương hoa lan bay khắp toa hành khách. Hương thơm này quá giải trong khoảnh khắc hơi mê hồi nãy. Một chiếc xe ca lớn từ trong phi cảng chạy ra, đậu dưới cánh máy bay Boeing. Sominov ngơ ngác khi mở mắt, thấy hai tay mình đã bị nhốt cứng trong cây còng sắt. Nhưng chỉ sau đó, hắn nhìn bọn thuộc viên vững chân như không. Văn Bình bước lại, hắn gằn giọng: "Té ra kẻ bị lừa không phải là anh." Châm xì gà cho Sominoff hút, Văn Bình nhún vai không đáp. Nhà bác học di truyền và cô thư ký già được mời lên một chiếc xe hơi khác. Dãy đèn cuối cùng ở phi đạo cũng đã tắt. Ngoài luồng sáng đèn pha xe hơi, sân bay rộng mênh mông, không còn ánh sáng nào khác. Viên phi công phụ vỗ vào vai Văn Bình: "Xong việc rồi còn chờ ai nữa đây?" Văn Bình cười: "Thì chờ Lệ Liên." Lệ Liên vừa bước đến bên chàng, phấn son trên mặt nàng đã loang lổ nhợt nhạt, nhưng cái vẻ mỹ miều của nàng cũng không bị giảm sút bao nhiêu. Tấm thân mũm mĩm nhưng cân đối của nàng dường như lại mũm mĩm hơn trong đêm tối. Gió lạnh thổi vù vù. Nàng hỏi chàng: "Bây giờ thì chúng mình đi đâu?" Chàng đáp: "Vào phòng đợi ở trong phi cảng, rửa mặt nghỉ ngơi và ăn uống, chờ một vận tải cơ quân sự Mỹ bay thẳng một mạch về Sài Gòn qua đường Bắc Cực." Nàng nhìn xung quanh, nhìn đoàn xe đen xì, nhìn đám đông lố nhố, nhìn gã phi công phụ cao liêu nghêu, rồi nhìn Văn Bình: "Nếu phải đi ngay, có lẽ em chịu không nổi vì em vốn yếu tim. Hoãn đến ngày mai khởi hành có được không?" Văn Bình ngần ngừ một phút trước khi quay lại nhìn sang gã phi công phụ xíu vườn: "Anh chấp thuận đề nghị của Lệ Liên nhé." Gã phi công phụ lắc đầu: "Không được. Tôi đã lo liệu đầy đủ, đường bay và kế hoạch bay đã được chấp thuận. Chúng tôi sẽ được tiếp tế xăng dọc đường ngay trong khi đang bay. Vả lại, đang còn về vấn đề an ninh nữa. Bọt Ru biết được mình bay về qua đường Bắc Cực thì hết đời. Tuy nhiên, nếu cô Lệ Liên muốn nghỉ lại một đêm thì cũng chẳng sao. Anh Văn Bình ơi, chỗ anh em tôi hỏi thật, cô Lệ Liên muốn nghỉ lại hay là do anh muốn nghỉ lại?" Văn Bình cười lớn: "Cả hai." Lệ Liên ôm chầm lấy Văn Bình, nàng hôn lung tung trên mặt chàng, suýt làm cho chàng ngộp thở. Khi nàng buông chàng ra thì toán điệp viên Duy Sa Cơ và Tô Lan, gã phi công phụ, đã biến dạng. Hành khách chiếc Boeing đã bắt đầu lục tục xuống thang. "Họ đi cả rồi anh ơi." "Càng tốt. Thiên hạ đã nói nhiều về anh, nhưng em không ngờ anh lại ghê đến thế. Anh bố trí vụ này khi nào?" "Từ khi ở Paris, anh đã nghĩ rằng phương pháp dễ nhất đối với Ru là cướp đoạt phi cơ, rồi lái đến sau một bức màn sắt. Anh đã nhờ phản gián Tây Đức ngụy trang phi trường. Không dè Sominoff khôn quá nên miễn cưỡng phải dùng bom ngạt." "Tại sao anh không ngăn chặn Sominoff ngay tại phi trường?"
"Hỏng to, sở DST của Pháp sẽ xí phần. Họ chẳng thương gì Duy, nhưng giữa Duy và ông Hoàng thì họ khoái Duy hơn, và họ sẽ tóm giữ Sominoff cùng với Tô Lan ở lại. Tử tế thì họ tha anh, nhưng đằng nào họ cũng sẽ được lợi. Đằng nào thì họ cũng có tiền. Ông Hoàng sẽ ký xét, họ mới cho anh hồi hương. Sếp Rui cũng phải xuất ngân để chuộc Sominoff. Còn Tô Lan thì họ lại giấu kín ở một nơi để khai thác chán chê đã đời, rồi lên giọng nhân nghĩa hoàn trả lại cho Nam Tư. Dĩ nhiên sau khi thống chế Tito, chịu chi tiền?" Lệ Liên lại ôm hôn Văn Bình, nàng ngoạm tai chàng nói nhỏ: "May cho anh đấy, nếu em là nhân viên Rui hoặc nhân viên DST thì giờ này anh hết cười." Văn Bình kéo nàng lại sát ngực: "Lê Diệp cũng nói với anh như vậy." Lệ Liên ngạc nhiên: "Lê Diệp là ai?" Văn Bình vuốt ve trũng gáy trắng nõn của nàng: "Là cái anh chàng phi công phụ, hắn là bạn thân của anh và là cộng sự viên thân tín của ông Hoàng. Chúng mình phải lĩnh ra ngoài thật lẹ, rồi tìm một căn phòng ấm cúng nào đó trốn kỹ đêm nay. Hắn là vua phá đám, hắn cứ hay rình rập. Khi mà anh sắp hưởng hạnh phúc là hắn nhảy vào phá đám.
Nhưng mà hắn sắp sửa lên máy bay.
Biết đâu còn đàn em của hắn, ở đâu hắn cũng có tai mắt hết. Em đã đến Tây Bá Linh lần nào chưa?"
"Rồi, rất nhiều lần."
"Chẳng bù với anh, anh chỉ mới có dịp tạt qua như là gió. Đề nghị em chọn một xó xỉnh nào thật kín đáo mà thi vị để cho chúng mình."
"Được, anh cứ để em lo."
Lệ Liên lại hôn chàng. Nàng hôn thật đam mê, trời tối ôm,
nàng không nhìn thấy tia mắt của Văn Bình. Lúc ấy tia mắt của chàng sáng rực, nhãn tuyến của chàng thường sáng rực mỗi khi chàng bắt tay vào một công việc chết chóc kinh hoàng. Điệp vụ Tô Lan DT-44 đã hoàn tất. Không, nó chưa có hoàn tất, nó chỉ mới hoàn tất được 2 phần. Vẫn còn phần cuối cùng, phần quan trọng nhất, đang bắt đầu. Chú thích: xin đọc Vệ Nữ Đa Tình đã xuất bản. Đáng tiếc là Mai Phi bị giết trong cơn loạn lạc ở Kinh Thành. Đường Minh Hoàng mang Dương Quý Phi chạy trốn, nhưng rồi dưới áp lực của quan quân, nhà vua đành phải cho thắt cổ người đẹp. Đến trang này bạn đọc hãy đoán thử Lệ Liên sẽ ra sao. Truyện này viết trước khi một số công ty hàng không áp dụng biện pháp bảo vệ trên phi cơ, như cửa phòng lái được bọc thép kiên cố, đạn bắn không thủng, nhân viên an ninh võ trang túc trực ở mỗi toa khám xét hành khách. Ngoài 25 khẩu tối sang còn có 75 khẩu sang và 7.400 khẩu thường. Tuy nhiên nó chưa phải là khẩu đắt nhất. Khẩu này giá chỉ có 1.500 đô, chỉ có 50 khẩu, là kiểu trái khế Zinger Axon. Tác giả chủ tâm giản dị hóa đến mức tối đa những cuộc đối thoại có tính cách chuyên môn trong phần này của bộ truyện. Bởi vậy các bạn đọc quen với ngôn ngữ phi hành, hãy tha lỗi cho tác giả. Bay từ Ba Lê qua Nụ Ước, nó xài chừng 80 tấn. Chương cuối, đoạn kết. Văn Bình đã nói dối Lệ Liên, dầu nàng chôn nhau cắt rốn ở Bá Linh, nàng cũng khó thể am tường những ngõ ngách bí hiểm của thành phố này bằng chàng. Trong hồ sơ điệp vụ chính thức, chàng mới ghé lại 3 lần. Lần thứ nhất, vượt qua đường ranh giới một cách công khai, trao trả nhà bác học quả tiễn Pilatus cho Hồng quân Xô Viết. Lần thứ nhì, chàng từ phía đông trốn sang phía tây trong một công tác hiểm nghèo, dẫn chàng qua các cộng hòa xã hội chủ nghĩa Trung Âu. Hồi ấy, bức tường bê tông và kẽm gai được mệnh danh là bức tường ô nhục đã sừng sững mọc lên ngăn đôi thành phố. Lần này là lần thứ 3. Chàng ngoan ngoãn đi theo Lệ Liên lên xe hơi, đến một lữ quán bậc trung mà nàng ca tụng là sạch sẽ lịch sự, thức ăn lại ngon, hầu hạ ân ý và nhất là yên tĩnh. Nàng mở máy sưởi và trước khi vào đóng kín cửa sổ, nàng kéo chàng thò đầu ra bao lơn và giải thích: anh có biết con đường này không? Đường ác cơ đấy. Con đường đầu tiên bị công an Đông Đức bích nghẹn lại năm 1961. Ngày xưa con đường này vui và đông đáo để, giờ đây nó buồn như là bãi chôn người chết, có phải không anh? Văn Bình lặng thinh không tỏ ý kiến. Nàng không ngờ rằng ngài đại lộ ác cơ sửa soạn bị cắt đứt bằng những tấm đan xi măng cao 1,5 mét. Do xe cần trục đổ xuống thì chàng cũng có mặt trong khu phố kế cận, đúng hơn trong một bãi chôn người chết gọi là Nghĩa Trang Thánh Sophie, để điều khiển việc thâm nhập những toán điệp viên cuối cùng vào Đông Đức bằng đường Bá Linh. Chàng lặng thinh vì ngày 18 tháng 6 năm 1961, ngày bức tường ô nhục bắt đầu được xây cất là một ngày chủ nhật. Chàng đến Paris vào chiều thứ Bảy, vì trong vòng một đêm một ngày, hàng chục biến cố nghẹt thở và toát mồ hôi lạnh đã được xảy ra. Như thể nàng là nhân viên của sở du lịch và chàng là du khách mới đặt chân đến trường bay. Lệ Liên cứ tiếu ta tiếu tích ca ngợi những vẻ đẹp của thị trấn Tây Bá Linh. Nào là thành phố có đủ thứ ăn chơi xác thịt, nhưng cũng là nơi dinh dưỡng tinh thần tuyệt hảo, với những nhánh sông nhằn nhịt, với gần 1 triệu cây được trồng lại trong công viên để ban phát bóng rợp và hơi mát, giúp cho mọi người quên được những tàn phá ghê gớm của trận Thế chiến thứ hai. Nào là khách khó tính đến mấy cũng đều ưa thích. Khách có thể săn lợn lòi ở trong rừng cách thị trấn 20 cây số, cũng như săn đàn bà đẹp thuộc mọi màu da và mọi túi tiền. Lệ Liên kêu bưng lên trên phòng đủ món ăn la liệt, món nào cũng đụng tính chất quốc hồn quốc túy của người Đức. Nàng xúc bỏ vào đĩa cho chàng, không khác lối mời tiếp của người miền Bắc ngày xưa, đồng thời cứ khen nức nở: "Anh thử xem, ngon lắm. Kẻo không có dịp được nếm lại, vì lữ quán này nấu ngon nhất món Đức." "Anh nghe danh xúc xích và răm bông của Đức chưa? Trên thế giới chưa có đồ nguội nước nào ngon bằng. Ôi chào, bánh ngọt của Đức thì cũng khác tiếng ngon kinh khủng." Chàng muốn hét vào tai của nàng: "Không em ơi, các món ăn em vừa kể cũng chưa có độc đáo. Nói đến Đức mà quên cái món ngỗng rán, sò quyết chiên giòn, cá nướng dầm rượu, gỏi cá hương, súp tôm hùm và súp lươn thì thật là đoản vị." Bợm nhậu nước Anh, khoái những cái món nhai sần sật để nhắm rượu, thì đây có mỡm bò trộn xà lách tai heo nấu đậu nghiến, lưỡi heo sắc nhỏ nấu hành. Không để ý đến bàn ăn thịnh soạn và bụng đói cồn cào, chàng kéo Lệ Liên lại chiếc giường kê gần máy sưởi. Chàng hôn lên cái cổ trắng ngần của nàng và rỉ rả: "Anh thì thích ăn cái này hơn." Chàng vừa thốt ra những ý nghĩ chân thành nhất. Thật vậy, thực đơn Đức chàng không ăn hôm nay, chàng có thể ăn vào ngày mai. Nhưng còn thực đơn tình yêu, chàng phải tận hưởng vì sợ không có dịp để nếm lại. Chai whisky trên bàn đã hết nhẵn, chàng vẫn kiều khát. Chàng uống cạn tiếp chai thứ hai, với Lệ Liên ấm áp thơm tho nằm gọn trong vòng tay. Không biết vì cơn truy hoang vũ bão hay vì men rượu mà chàng đã lăn ra ngủ. Khi ấy nàng còn tỉnh, nàng chỉ uống có mấy đốt whisky. Suốt buổi nàng chúc rượu cho chàng, khi bị nài ép hết sức nàng mới chịu nâng ly rượu lên môi. Nàng rón rén ra ngoài hành lang, khoảng 3 phút sau nàng trở vào, trèo lên trên giường, rút vào cái lưng trần cân đối đầy muối thịt tròn lẳng của chàng. Căn phòng khách sạn hoàn toàn im lặng, bao lơn căn phòng nhìn xuống con đường cũng hoàn toàn im lặng. Phía sau con đường im lặng này là bức tường ô nhục. Từ trên cao nhìn xuống, bức tường ô nhục giống như một con giun đất khổng lồ. Bên trên, người ta không có giăng dây thép gai như thường lệ để ngăn người vượt qua. Thay vào đó là những cái ống tròn tròn, đụng nhẹ là tiêu, nên phương pháp này hữu hiệu hơn kẽm gai nhiều. Bức tường dài 45 cây số, sau bức tường là một khoảng trống khá rộng, gồm nhiều lớp rào bê tông, rào sắt, những lô cốt được canh phòng ngày đêm, một hào sâu chôn sâu những cái hố mắc dây thép gai truyền điện, những chướng ngại vật để cản xe cộ, chưa kể đến những binh sĩ võ trang hùng hậu và đàn chó bẹt rề chuyên cắn cổ và xé xác. Tuy có bức tường ô nhục ngăn đôi thành phố, điệp viên của hai phe vẫn không ngừng hoạt động. Văn Bình ngáy o o, song thật ra chàng không có ngủ, chàng đang chờ cơ hội để hoạt động. Chàng chỉ là ngáy giả vờ. Giây phút trọng đại sắp tới, chàng lợi dụng cơ hội được nghỉ ngơi để vận khí, xả duỗi các bắp thịt để cơ thể và tinh thần được thoải mái. Đang ôm lưng chàng chặt cứng, Lệ Liên bỗng rời ra. Nàng nằm ngửa ngó lên trần phòng tối đen, rồi thở dài. Nàng cua chân xuống đất lại bàn, mở cái vali dẹt mang theo. Bên trong giấu dưới sắp đồ lót ni lông hồng là một khẩu súng tí hon. Nàng trở lại đầu giường ngần ngừ một vài giây, rồi vặn đèn lên. Ánh đèn xanh nhạt chiếu một vòng tròn lung linh trên nệm giường, còn trũng vết thân thể của hai người. Dấu tích của đêm ái ân cuồng nhiệt vẫn còn đó. Lệ Liên nâng súng lên, nhắm giữa lưng Văn Bình. Ngón tay nàng đã đặt sẵn lên cò, song nàng lại không bớt. Nàng gọi chàng: Anh ngủ hay thức?" Dĩ nhiên là Văn Bình tiếp tục ngáy. Nàng lại thở dài: "Trời ơi, anh ngủ làm gì thế? Tại sao anh không chịu thức dậy?" Văn Bình trở mình quay lại tủm tỉm cười. Lệ Liên hốt hoảng: "Ơ kìa, anh đang ngủ sai hay anh giả vờ ngủ phải không?" Văn Bình gật đầu. Lệ Liên lấy bàn tay che mặt: "Nghĩa là anh đã biết em làm những gì?" anh biết hết.
Anh tha lỗi cho em. Em đã cân nhắc tình yêu và bổn phận, và em đã nghĩ là không thể làm tròn bổn phận. Em không thể bắn anh.
Văn Bình lượm khẩu súng, bấm nút cho bị đạn tuột vào lòng bàn tay, rồi đưa cho Lệ Liên coi. Anh phải xin tha lỗi mới đúng.
Lệ Liên bàng hoàng. Trời ơi, đây là đạn giấy. Anh thay sạc dơ đạn giấy khi nào?
Khi em đi ra ngoài em gọi điện thoại.
Anh có nghe em gọi cho ai hay không?
Có, họ sắp xếp nên tinh thần em đã bị bấn loạn.
Vâng, vì em đã quá yêu anh. Em tự có thể coi thường tình yêu. Giờ đây em mới thấy mình lầm.
Thấy lầm sau hơn 10 năm hoạt động cho lý tưởng và nghề nghiệp. Giờ đây em mới thấy rằng lý tưởng chỉ là điều phụ, tình yêu mới là chính. Tình yêu là điều trên hết. Em phục vụ cho Rui lâu chưa?
Trước ngày em về làm việc cho Nguyễn Phước Bửu Khoa. Em là người Nga, mẹ em là dân Pháp, nên em nói được tiếng Pháp và giỏi như tiếng mẹ đẻ. Em sang Ba Lê du học rồi em ở luôn. Em được lệnh trà trộn vào tổ chức khoa học để lấy tin tức. Em về với Bửu Khoa vì ba lý do. Thứ nhất là lệnh ở trên. Thứ hai, Bửu Khoa là nhà di truyền học đại tài. Em lại thích bộ môn khoa học này. Và thứ ba là những liên hệ tình cảm.
Em đã yêu Bửu Khoa?
Vâng, nhưng chỉ yêu tinh thần. Vì nếu anh nhớ không lầm, thì chiều qua ở Paris, em nói với anh là em có đứa con trai 3 tuổi.
Anh nhớ không lầm tí nào?
Vâng, em có đứa con trai 3 tuổi và nó là con của Bửu Khoa. Những trục trặc về sinh lý của Bửu Khoa chỉ mới xảy ra cách đây 2 năm.
Em yêu Bửu Khoa, tại sao em lại hạ sát ông ta?
Việc này không do em chủ trương. Người điều khiển toàn diện là đại tá Sominov. Em không phải là thuộc viên của hắn, song em cũng không được biết đến công việc của hắn. Sominov chỉ thông báo cho em sau khi Bửu Khoa bị giết và nhà ở bị đặt bom nổ tung.
Em không phản đối.
Nếu em thiếu thành thật, em sẽ nói là em phản đối. Cái chết của Bửu Khoa làm em buồn thật đấy. Song em không thể quên em là nhân viên crew, được nuôi dưỡng trong kỷ luật sắt. Vả lại trong trường hợp em phản đối, hành động của em cũng chẳng đi đến đâu, không khéo lại còn di hại cho em. Vì như anh đã hiểu, Sominov cũng như em, hắn cũng chẳng hơn gì em. Hắn chỉ là một con cờ trên bàn cờ rộng lớn. Xét cho cùng, Sominov phải thủ tiêu Nguyễn Phước Bửu Khoa là để buộc anh tìm em. Bửu Khoa có 3 người thân: Diễm Hà chết, chú Sáu chết. Anh không tìm em thì còn tìm ai? Em biết giờ và nơi anh sẽ gặp Tô Lan, nhưng kẹt một nỗi là theo kế hoạch tiếp xúc mà Bửu Khoa tiết lộ cho em biết thì Tô Lan chỉ xuất đầu lộ diện nếu người đến gặp là anh. Tô Lan và cô thư ký của ông ta quá trang tài tình như vậy, Sominov và em có đến chờ thì cũng vô ích. Đó là chưa nói đến những tài liệu quan trọng khác như thư từ, hình ảnh và chi phiếu nữa. Vả lại Sominov muốn hốt luôn cả anh. Tô Lan là chiến lợi phẩm to lớn, nhưng anh thì cũng có giá trị lớn cũng không kém. Mỗi người trong một lãnh vực. Hắn sợ anh nghi ngờ nên bố trí cho anh chứng kiến cảnh em bị tra tấn. Hắn nhốt anh chung với em trong xe Fugonet là để em cắt dây trói, giúp anh thoát thân. Hắn đinh ninh ăn chắc 100%. Không ngờ hắn đã thất bại 100%. Anh Văn Bình, anh khám phá ra vai trò hàng hai của em từ khi nào?
Khi làm tình trên xe Phú Cornet.
Anh cười em ư?
Vâng, em thú nhận là việc lôi kéo anh là một phần của chương trình, nhưng vấn đề yêu đương nồng nhiệt không phải không có.
Và phút này em đau khổ cũng vì em không cưỡng nổi mệnh lệnh của con tim.
Không, anh đâu dám mang chuyện chúng mình yêu nhau ra để làm trò đùa. Anh không phải là hạng người sống sượng đến như vậy. Sự thật là trong khi ân ái trên xe Fugonet, anh mới nảy ra nghi ngờ.
Em mặc bộ đồ hở hang, hết sức hở hang, nhưng đó lại là kiểu dạ phục ngắn dành cho các cuộc tiếp tân ngoài bãi biển,
do tiệm Pháp trình bày. Kiểu áo này gồm cả giày cao gót bằng da mạ vàng rất độc đáo, nhưng em lại giận giày vải thật nhẹ và mỏng. Trong khi làm tình, anh chạm đế giày của em và anh bắt đầu thắc mắc. Đến khi xe Phú Connect đậu lại, chúng mình tông cửa tẩu thoát, anh mới hiểu. Thì ra em dùng giày vải để chạy xa dễ dàng ở trong bóng tối. Rồi cái còn hộp lưỡi lam trong phòng em không có ngăn kéo nào mở sẵn. Bàn trang điểm thì lại kê tuốt ở góc. Em bị trói ở giữa nhà. Thì thử hỏi em làm cách nào để thủ được hộp lưỡi lam giấu vào trong mình. Tuy nhiên đôi giày đế mỏng và hộp lưỡi lam cũng chưa làm anh thắc mắc bằng thái độ của em khi đó. Anh sửa soạn triệt hạ vôi đen thì em giả vờ kêu anh quay lại, hầu vôi đen có điều kiện rút súng uy hiếp anh. Vụ giết chú Sáu cũng lưu lại kẻ hở. Em nghĩ coi, phải là cộng sự viên thân tín của Bửu Khoa mới biết chú Sáu có các dụng cụ phát tuyến và trực giác tối tân. Bửu Khoa chỉ có 3 cộng sự viên thân tín và 2 người đã bị loại khỏi vòng chiến, chỉ còn lại một mình em. Vậy thì anh còn đợi gì mà không giết em? Nghề điệp báo hành động là nghề không có sự phân biệt nam nữ, yêu ghét. Nhưng đối với anh, đàn bà đẹp là báo vật thiêng liêng. Phương chi em lại yêu anh, dẫu tim bằng đá anh cũng không ngăn được sự rung cảm khi nhớ đến những phút thần tiên ở trong xe Phú Connect. Em hiểu rồi, anh muốn thử lại đáp số bài toán. Nếu hồi nãy em nhẫn tâm lẫy cò thì phút này đây anh cũng sẽ nhẫn tâm lại. Văn Bình chẳng nói chẳng rằng tra bì đạn vào súng, kéo quy lát cho viên thứ nhất nhảy lên nòng, đoạn lấy cái gối bông lớn bọc xung quanh tạo ra tác dụng ống cao su hãm thanh. Bụp một tiếng, viên đạn chui tọt qua gối bông, đục một lỗ nhỏ sâu quắm trên bức tường trước mặt. Bắn xong, Văn Bình thở dài vứt súng xuống đất kêu choang. Lệ Liên ngó chàng sững sờ, rồi nàng òa khóc, ôm choàng lấy chàng, nước mắt rơi lã chả trên vai của chàng. Chàng vuốt tóc, vuốt má của nàng, cử chỉ âu yếm khóc một hồi, nàng mới nói: té ra là đạn thật, không phải là đạn mã tử, nghĩa là nếu em lẫy cò thì anh phải chết. Té ra. Văn Bình kéo nàng ngửa mặt lên và hôn vào môi của nàng. Mắt nàng nhắm nghiền, nàng tỉ tê như trong cơn say. Anh, té ra là anh đã yêu em. Anh biết trước là em không thể bắn anh. Từ ngoài đường xa xa có tiếng kèn xe hơi, một tiếng ngắn khô khan rồi im bặt. Lệ Liên buông Văn Bình giọng thiểu não: họ đến rồi, họ đang chờ em. Anh ơi, em không muốn về nữa, em chỉ muốn được ở lại với anh. Người đón em chở lén sang Đông Bá Linh là Trung tá Merit, giám đốc trú sứ Rui ở đây. Anh giết hắn đi. Theo kế hoạch của Trung ương Rui, em về Liên Xô độ bao lâu? Từ 3 đến 6 tháng. Con trai của em được gửi nuôi tại Paris. Có thể nào thượng cấp giữ em lại, không cho xuất ngoại nữa hay không? Không, phó tổng giám đốc đặc trách quốc ngoại là anh chú bác của em. Em đòi gì là được nấy, vả lại người ta chỉ giữ em lại nếu em bị bại lộ hoặc bị thất bại. Còn đằng này, em chưa bị bại lộ. Trở về mặt tư khoa, em có thể báo cáo là điệp viên G28 yêu em và tin em. Em sẽ giải thích như thế nào việc em bỏ anh đi đêm nay? Dễ lắm, em nói là viết thư để lại trong khi anh ngủ mê. Em xin lỗi G28 phải ra đi vì cõi lòng rối như tơ vò. Dẫu sao Lệ Liên còn bị xúc động về cái chết đột ngột của Bửu Khoa, chú Sáu và Diễm Hà, có phải không em? Vâng, em xin vâng lời của anh. Anh là người đàn ông đáo để nhất thế giới. Em cứng đầu một cây, bình sinh em chưa thua ai, giờ em thua anh. Nhưng anh ơi, tại sao anh không cho phép em ở lại? Về Nga, em nhớ anh lắm, nhớ muốn điên lên. Anh cũng vậy, anh cũng muốn nhớ, cũng muốn điên lên. Tuy nhiên em nên thông cảm cho hoàn cảnh tế nhị của anh. Lẽ ra anh phải giết em, nhưng vì tình yêu đôi ta, anh đã đích thân can thiệp với ông Hoàng. Mang đầu anh ra bảo đảm là em sẽ làm việc chung với anh.
Trời đất, anh chưa hỏi ý kiến em mà anh dám mang đầu anh ra để bảo đảm.
Anh có cần hỏi ý kiến em đâu mà em vẫn không có lãi cò.
Lệ Liên ngẫm nghĩ một phút rồi nói, thân em đời em còn không tiếc. Em cũng không tiếc gì cái nợ này nữa. Mặc dầu nó là kết quả của gần 2 năm theo dõi công trình nghiên cứu của Nguyễn Phước Bổ Khoa.
Đây, em biếu anh. Anh mang về cho ông Hoàng. Nó gồm đầy đủ tài liệu tin tức xác thực về các cuộc thí nghiệm thành công. Nó còn có một phần phụ về tổ chức MI6 tại Paris và các tổ chức DST của Pháp nữa.
Lệ Liên mở sắc da, lấy cặp kính mát hippie tròn trạnh màu xanh nhạt đưa cho Văn Bình. Chàng ôm nàng hôn, xong nàng đẩy nhẹ chàng ra với giọng run run.
Thôi anh, nếu anh hôn em bây giờ em sẽ mềm nhũn ra, em sẽ không còn can đảm vượt biên về Đông Đức nữa.
Em yêu anh suốt đời, anh có thể tin chắc điều đó.
Mình sẽ dành cái hôn này cho tương lai.
Em sẽ cố gắng qua Paris thật sớm.
Em đi.
Lệ Liên lau nước mắt bằng vạt áo, người như mất hồn. Nàng bước ra ngoài hành lang. Văn Bình nghe rõ tiếng giày nàng dẫm lên thảm len ni lông ở cầu thang. Nàng không dùng thang máy, dường như nàng muốn kéo dài, kéo thật dài những tích tắc đồng hồ được ở gần người yêu. Văn Bình lại gần cửa sổ, cánh cửa này nhìn thẳng ra con đường phía trước. Mở cửa ra, chàng sẽ nhìn thấy nàng. Nhưng chàng không dám, chắc chắn nhân viên Rui đang dùng viễn kính hồng ngoại tuyến để quan sát toàn khu vực. Chàng đành nhắm mắt, nhìn Lệ Liên bằng tưởng tượng. Mùi thơm da thịt của nàng vẫn còn phảng phất ở trong phòng. Thuở xưa, vua Đường Minh Hoàng cướp đoạt Thái Chân, vợ của con trai, phong làm Dương Quý Phi đến nỗi triều chính bị rối loạn. An Lộc Sơn kéo quân về xoán ngôi. Ngàn năm sau, thiên hạ vẫn chê bai vua Đường. Giờ Văn Bình mới thấy chê bai rất dễ. Ở vào địa vị vua Đường mà không mê đắm như vua Đường thì lại rất khó. Có được ôm trong lòng một giai nhân bụ bẩm mà không có mở thừa, da thịt lại mềm như bong bóng, song vẫn rắn vẫn sắc mỗi khi cần thiết, thì mới hiểu được tâm trạng của vua Đường. Lệ Liên, điệp viên cao cấp Rui Xô Viết, là Dương Quý Phi của chàng. Trên đường trốn vào Ba Thục, vua Đường bị tướng sĩ bắt ép phải giết người đẹp họ Dương và nàng đã chết. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, Văn Bình buông phịch xuống ghế. Những lôi cuốn kỷ niệm của Tây Bá Linh đã trở thành biển cả băng tuyết đối với chàng. Chàng đã quên hết những Golden City Bar and Panorama trên nóc đài khách sạn Hilton, những Banho Resi nổi tiếng về màn trình diễn thoát y trong hồ nước, hệ thống điện thoại từng bàn, những siro Black Bottom, nghĩa là những địa đàn của đàn ông. Chàng đã quên hết, chàng chỉ nhớ có nàng. Người thứ 8. Chú thích: điệp vụ thứ nhất được tường thuật trong tác phẩm C28 Vượt Tuyến, và điệp vụ thứ nhì trong tác phẩm Điệp vụ Săn Người đã được xuất bản. Chú thích 2. Đó là đường Akhetastase.